阿弥陀佛，杨师啊，这种精神，为什么呢？那他老人家在干嘛？为奉法护念。và nếu trong cái đường tu hành nếu mà chưa bị có những cái gì mà chưa biết thì nếu mà hỏi lại thì ông phải cố gắng, nếu mà có trả lời được cũng xin đóng góp những cái kinh nghiệm của mình để mà chúng ta cùng nhau học hỏi. Nếu mà không được chút nào hay đó thì còn giam cố gắng là những cái sự trả lời của cô ông sẽ giải quyết hết tất cả mọi cái vấn đề của quý vị. Vì xin thực thưa thật mà nói là cái tiếp về phòng học cô dân thật sự vẫn có cái hạn chế nhiều lắm. Dân khi học chỉ có đi thẳng vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi từ cái câu A Di Đà Phật đó mới phát hiện ra là cứu được người bản thân. Rồi có một cái lần hơi vui vui là có một vị đại đức điện thoại tới chú ông, thầy mới khoe ông như thế này, nói chú ông ơi, cái bài giảng của chú ở niệm Phật đường Tịnh Liên nó là tôi tâm đắc quá. Thì sẵn ở đây trong cái niệm con đường tình yêu rồi nhớ ra cái lời nói của thầy, thì bây giờ cũng khoe lại là đó là công đức của niệm con đường tình yêu, đó là chính phần bốn cái gì đó mà nói chuyện năm ngoái. Thì thầy đó thì nói là cái đĩa của chú làm cho tôi cảm thấy tâm đắc. Thì do ông đi và với thầy là con chỉ chỉ những người ta cầu niệm vãng sanh và đi khuyên người niệm Phật cho con không có biết mới pháp. Thầy nói là như vậy là đủ rồi, Phật pháp là để cứu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thoát vọng sanh tử, một đời này giải thoát cảnh trầm luân trầm cuối cùng là tất cả với đó, và tôi cũng chỉ nguyện sao trong đời tôi làm được nhiều lắm mà thôi, còn gì nữa đâu mà nói cho nhiều. Thì hôm nay tôi đem cái câu lời nói của vị đó thưa với tất cả chư vị. Phật đến với thế gian chúng ta, ngài giảng rất nhiều kinh điển, để lại một sự kinh sách để cho chúng ta chúng sanh tu tập mà được đạt được cái mục tiêu của Phật đạo, đó là làm sao trong một báo thân này chúng ta phải chứng đắc cái chứng đắc mà nói ở đây có nghĩa là trong kinh Thế Tập là chúng ta vượt qua sinh tử luân hồi, đừng ở lại trong sinh tử luân hồi này nữa. Nhưng mà khi mà có nhiều lần do nghe hòa thượng nói là cái vượt qua sanh tử luân hồi cũng không phải là tiêu mà Phật đạo đâu. Xin thưa thật quý vị là không phải tiêu mà Phật đạo đâu. Chính vì vậy mà hồi sáng này trong cái vài phút nói chuyện thì do nói là một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta phá tan kiến tư phiền não, đó là nói chuyện chính thức. Cái quả vị đầu tiên không của Phật đạo chúng ta, nhưng mà chưa phải là viên mãn. Rồi một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta phá luôn trần sa phiền não, để mà chúng ta tiến tới về mấy của pháp thân đại sĩ là pháp tịnh phẩm vô minh, chức tịnh phẩm pháp thân. Mà trong những cái cảnh giới mà những cái tu mà thiền định, người ta gọi đại trí, đại ngộ, minh tâm, kiến thắng. Thì thực ra cái đại trí, đại ngộ, minh tâm, kiến thắng theo như mà Tịnh Không nói là họ phá được trầm sa phiền não mà phá thêm một phẩm vô minh, 今天经得某方三趟，这个好的，该三趟不好的，去见三趟的瑞山，马瑞山几个某方马中，走到他不会好的，好去接着办，你们圆满，马发现不会有点不会方得了圆满的感觉过来，人家不在，这人跟那某干人是某高发意的说。là cho chúng ta phá vụ tiến tới cái cảnh giới mà Phật luôn. Cho nên thành ra khi mà chúng ta về được cái phương bất cứ trong một cái chuyện nào, bất cứ trong một cái khó khăn, chúng ta cũng viên mà ta bất thối. Quý vị nghe cái câu này cảm thấy lắm quý vị ơi. Cái bất thối thứ nhất là vị bất thối, thì cỡ chừng cái người nào vị bất thối là gì? Là cái địa vị chúng ta không trở lại trong hạng phàm phu nữa. Hiện tại là chúng ta phàm phu, và khi chúng ta được gọi là cái vị bất thối thì chúng ta không còn là phàm phu nữa. Thì những người mà coi như tu đạt hoàn, họ bắt đầu họ phối lần lại trong phàm phu nữa. Nhưng mà tứ đạt hoàn mà muốn hoàn thành cái tứ phẩm tứ quả của A La Hán, họ phải trải qua một thời gian rất là lâu, thiên thượng nhân gian bảy lần lên xuống, không phải là chuyện dễ. Và khi mà chúng ta chứng tới cái chỗ đó rồi đó, quý vị có biết không, cái thiên nhãn thông chúng ta đã có, cái thiên nhĩ thông chúng ta đã có, tha tâm thông chúng ta đã có, thần túc thông chúng ta đã có. Chính vì vậy mà có nhiều người sợ ý đi khoe nói là tôi chứng đắc rồi, chứng gì, chứng quả A La Hán, quý vị có thấy không? Rồi cái đó chẳng là những người đó thì có gì, có nhiều người tu hành như chúng ta niệm Phật đi khoe ra là tôi đã niệm Phật đến nhất tâm quốc luận rồi, thì sẵn đây tiếp tục cái lời giải của ngài Ấn Quang trong cái Ấn Quang sơ sanh, thì ngài có giải ra này, trong cái kinh này tập Phật nói cái đời mà pháp này mà ức ức người tu hành hàng vạn hàng triệu hàng tỷ người tin tu hành, và ngài Ngõ Uất đại sư nói ức nhân tu hành hạn nhất thật độ hạn là khó dữ lắm, khó tìm ra một người ta, giờ ta còn người cũng ra nữa ấy. Thế mà thường thường chúng ta cứ nghe trong nhân gian này có rất nhiều người tự khoe là chứng đắc. Quý vị có biết là khi mà mình chứng cái chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn, thực ra là phát được kiến từ phiền não rồi không? Mà phát cái kiến từ phiền não tức là chúng ta đạt được cái quá vị cũng thông giáo rồi, tức là thành A La Hán rồi. Chúng ta đã có thiên nhãn thông rồi, quý vị có chưa? Chúng ta có thiên nhĩ thông rồi, có chưa? Có thần túc thông rồi, xuyên qua từ một cách thoải mái nhẹ nhàng như là vạn pháp dây không, chứ bức tường nó cũng là không rồi, tơ đâu mà không rồi, núi đâu trong ngoài đó, trong ngoài đó nó là không rồi, vạn pháp dây không mà khi mà chúng ta tiến đến cảnh giới tất cả thì là không hết trơn rồi mà ấy. Thế cho nên thường thường chúng ta đừng có nên sơ ý mà đi vào cái chỗ lầm lạc. Nhiều khi như là ông Văn nói, nhiều khi mà chúng ta sơ ý đưa đến cái chỗ mà nó quá nặng rồi, chư Phật mười phương xuống cứ không được. Quý vị có hiểu không? Cho nên ngài Ấn Quang đại sư mới than cho một người, hỏi ngài về cái Bát Châu Tam Muội là như thế nào để cho con tu, con muốn chứng cái chương trình đó. Ngài Ngộ Đạo nói, ngài Ấn Quang đại sư dư sức làm cái công phu Bát Châu Tam Muội, nhưng mà suốt đời này ngài không làm. Ngài nói gì? Chí hành, chí thiết là cái pháp niệm mộng đưa chúng ta đến chỗ đắc đạo. Đắc đạo ở chỗ nào? Chí hành, chí thiết mà cảm ứng với Phật đạo. Chí hành, chí thiết mà cảm ứng với Phật quang. Chí hành, chí thiết mà móc nối được cái từ lực của Phật mà đưa chúng ta rời khỏi cái tam giới này, đi về Tây Phương. Hành nào? Đi về Tây Phương không phải là pháp chí tư, đi về Tây Phương không những là qua khỏi cái trần xa mà đi về Tây Phương tiến tới cái chỗ 37 phẩm vô quý vị có biết không, Ngài Tịnh Không nói khi bắt đầu phá một phẩm vô minh là minh tâm kiến tính đại triệt đại ngộ, tức là hai đại hai cái gì kia mới đến được cái năng lực đó. Cho nên thành tâm phải nói với chư vị, chúc mừng cho tất cả chư vị, mình đã không biết tại sao mình đã đi tới một giai đoạn nào, mình tu như thế nào mà bây giờ đây một câu A Di Đà Phật đưa mình tới cái điểm đó, một niệm A Di Đà Phật biến một phàm phu này thành Phật, giữa Phật và chúng sanh đâu còn khoảng cách nữa. Tại sao như vậy? Là tại vì chúng ta đi trực chỉ nhân Phật, chúng ta lấy thành quả quy quả vị Phật, chúng ta tu thành Phật luôn, chúng ta không đi chậm chậm bên ngoài nữa, chúng ta không đi lang thang nữa, chúng ta không đi cái hết bờ mấy này qua cái bờ mấy khác nữa, chúng ta làm không được cái chuyện đó. Cho nên năm trước ở ngoài quý nhân quý thầy đó kia, tôi nói về cái chuyện mà hộ niệm, tôi không nói hộ niệm mà tôi nói thẳng là liễu giác. Chúng ta phải chặt pháp, chúng ta phải chọn con đường gọi là liễu giác. Mà cái liễu giác đó chính là gì? Là cái pháp môn nào mà trong một cái đời này ta được phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta được phần vượt qua tam giới, ta được phần thành đạo, thì thực sự đó là cái liễu giác cho chúng ta. Cái liễu giác này thực sự là làm sao cái chân tâm tự tánh chúng ta phải khai mở, tự chân tâm tự tánh chúng ta phải hiển lộ, và chúng ta phải thành Phật trong một đời này, thì đó là liễu giáo. Chứ không phải cái liễu giáo có nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu cho được lý đạo, chúng ta không phải tìm hiểu cho được cái sâu sắc của Phật đạo, chúng ta không phải truy nguyên cho hết tất cả kinh nghiệm. Quý vị có thấy cái chỗ này? Tại vì cái đó là cái lầm phòng, lầm phòng để mà khai cho được, mớ cho được những cái gọi là cái tình, cái khát vọng của tình, để mà chúng ta hiểu lý rồi thì chúng ta đã hết được mà đi rồi. Tại vì vọng mà chúng ta nó quá ngắn, vì nó quá ngắn như vậy mà người ta không hiểu. Cho nên hôm trước đây, trước khi đi, có một vị tới nói với tôi muốn làm ra một cái chuyện như thế này, anh nghĩ làm sao? Cứ một ngày như vậy, tôi lấy một cái câu kinh trong cái Vô Lượng Thọ ra, rồi tôi viết lên những sách đó, tôi nghiên cứu thiệt kỹ những sách đó. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là một năm tôi sẽ viết ra được 365 câu trong kinh Vô Lượng Thọ, tôi hiểu được Vô Lượng Thọ. Anh nghĩ như vậy có đúng hay không? Tôi nói đúng, đúng là đúng với những người tìm hiểu về những cái lý lẽ đó. Chứ còn đối với tôi thì tôi chỉ muốn một đời này tôi về Tây Phương Cực Lạc, tôi không cần hiểu nữa. Hiểu là chi? Tại sao như vậy? Tất cả những cái gì mà mình còn tìm hiểu đó, xin thưa đồng đi về Tây Phương mà hiểu hết. Tất cả những cái bây giờ chỉ sao? Một câu A Di Đà Phật trở đi về chân tâm. Chân tâm chúng ta là A Di Đà Phật nằm ngay tại đây, mà chúng ta cứ đi bên ngoài, chúng ta không trở về chân tâm. Chân tâm chúng ta chính là A Di Đà Phật. Cứ niệm A Di Đà Phật, rõ ràng giữa chân tâm chúng ta và cái sự gọi là quả vị Phật nó không còn, không cách nữa. Tới thắng quả vị Phật để mà chúng ta tu hành thành Phật luôn. Ai là những người được cái, được cái này? Chỉ có những người chính thưa thực thiện căn phước đức đã được sâu dày, người ta mới phá được tất cả những cái nghi thần này, mà người ta trở thắng được cái chân tâm, vang néo đều trở về chân tâm hết. Nhưng mà có được xa quá xa, xa thì đạo gia chúng ta đi không tới. Có những đường quá sức là nguy hiểm, nguy hiểm thì được sự hồng sự khô. Có những đường thì quá nhiều những cái thù đang chờ đón hãm hại chúng ta, mà chúng ta cứ lăn xả vào đó, trong khi chúng ta không đi đâu hết, chúng ta cứ đi thẳng vào tâm. Đi bằng cách nào? Niệm một câu A Di Đà Phật chính là niệm chân tâm tự tánh chúng ta, nhắc duy tâm rằng quý vị cứ niệm Phật, tự nhiên một ngày nào đó quý vị thấy rõ ràng Phật là đây còn đâu nữa. Chính vì vậy mà một người hồi giờ không có tu, không có hành, nhưng mà cái cơ may nhiều đời nhiều kiếp của họ, đến lúc mà trước khi lâm chung kêu những người hộ niệm tới, ta quy giải vài điều, họ niệm câu A Di Đà Phật, họ trở thắng, đi thắng vào cái chân tâm luôn, họ thành Phật mười niệm tất sanh. Thực ra mười niệm chính là một niệm cuối cùng. Khi thay đổi một cái phương tiện sống. Khi thay đổi một cái thân thể chúng ta mang, khi thay đổi một cái hoàn cảnh chúng ta chịu được, biết rằng trở về Tây Phương Đô, người nào chịu niệm Phật, người đó đi về Tây Phương. Người nào chịu một đời này đi cứu độ chúng ta đi về Tây Phương. Còn người nào tham lưới, người nào còn nhớ nhung, người nào còn thích lý luận cho hay, để sau cùng rồi nó vùi cái thâm tâm chúng ta vào trong đó, không cách nào để gỡ ra được. Cho nên quý vị mới nhớ không, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật là những cái quả Phật, nhân cũng đây, quả đây, nhân quả đồng thời. Trong kinh Ba La Mật nói, người nào niệm Phật từ cái ngày mà thành tâm niệm Phật, là từ cái ngày đó người ta bắt đầu thành Phật. Dễ sợ lắm quý vị ơi, phi thường lắm quý vị ơi. Cho nên quý vị mà đi sau này mà đi hội niệm mà thấy một người hoàn toàn người ta không biết tu, chỉ cần một lần tin vững mạnh vào cái giờ phút chót mà người ta thành Phật, thì cái đó thực sự là đúng với đạo lý của Phật. Tại nhất thiết chúng sanh giai thủ Phật Pháp, nhất thiết chúng sanh bốn lai là Phật. Thực ra chính chúng ta là Phật, chúng ta hãy trở mong muốn trở về Phật đi. Chúng ta thành Phật, đừng trở về cái không tiến sĩ về Phật học nữa. Đừng có biết Phật học thành một thứ lý luận khoa học nữa. Đừng có biết cái gì cả, tất cả cái đó là phân biệt chấp trước hết, vô minh hết. Phá phân biệt đi, phá chấp trước đi, phá vô minh đi, phá là cái nào? Một câu A Di Đà Phật phá tung hết tất cả, để rồi chúng ta trở về trong tâm tự tánh. Chúng ta thành Phật, tại vì chính cái trung tâm chúng ta là Phật. Chúng ta mau mau trở về với Phật đi. Làm sao trở về với Phật? Nếu mà chúng ta đi con đường nào mà hấp tiến quá, chúng ta sẽ khổ răng chịu. Nếu mà chúng ta đi cái con đường mà toàn là cái thù chặn đối chúng ta, chúng ta bị nặng răng chịu. Chúng ta đi con đường nào? Con đường mà coi như toàn là bạn hiền không thôi, toàn là những đại thiện thiện kiến thức không thôi, toàn là những gì chư thượng thiện nhân không thôi, thì các ngài đó đang dâng chào chúng ta, làm sao có ai tới phá được? Con đường nào? Con đường niệm A Di Đà Phật. Chúng ta trở về cái Phật, chúng ta đi toàn là bên cạnh chúng ta. Nếu mà trong cái đoạn kinh này tất cả mọi người đều niệm A Di Đà Phật, thì bên cạnh chúng ta toàn là A Di Đà Phật không thôi, toàn là chư thượng thiện nhân. Người ta đi trước thì người ta làm trước, người ta đi sau làm sau. Thực sự A Di Đà Phật chính là cái tâm chúng ta, niệm Phật là niệm tâm, chính là đại chúng tất cả. Cho nên thành ra chúng ta đi hộ niệm cho người ta, nếu thấy một người bình thường người ta làm sai lầm như vậy, đừng được có khinh thường họ. Tại vì coi chừng họ có một niệm giác ngộ thôi, trở về câu A Di Đà Phật, họ thành Phật trước mình, họ thành Phật hơn mình. Lúc mà người ta thành Phật, người ta lên trên con đường, ta nhìn lại ôn giao vạn pháp giai không. Tại vì người ta cũng biết họ biết cái vạn pháp giai không, nhắm vào đâu mà thành có thì phải giữ, giữ thì phải gì gì thì nó anh tối nay mà lại uống vô cùng, trở về cái Phật thành Phật. Bây giờ đây bắt đầu chúng ta dựa vào cái tinh thần đó niệm Phật để cứu độ chúng sanh, và bắt đầu chúng ta trả lời những câu hỏi này cũng lấy trên cái căn bản đó, tất cả tự do tâm chúng ta ứng nghiệm ra hết. Quý vị một lần niệm Phật, ngày ngày niệm Phật, đêm đêm niệm Phật, tin tưởng đi về Tây Phương Phật, rồi chúng ta sẽ đi về Tây Phương. Tâm ở đâu sẽ chúng ta sẽ về đó. Nếu mà chúng ta tham lướt, chúng ta lột lại trong lục đạo lắm, luôn hồi sáng chịu. A Di Đà Phật.
Câu hỏi thứ nhất là trong thời gian hộ niệm, việc ăn uống, tắm rửa thay quần áo như thế nào? Nếu việc này kéo dài trong nhiều ngày, làm sao biết được việc này làm trong vòng 2-3 ngày? Cái vấn đề hộ niệm khi mà người thân mà chưa tắt hơi ra đi, nếu mà người ta cầm tắm rửa thì để cho người nhà họ lo cái việc này, chứ không phải chúng ta lo. Có nhiều người họ khỏe mạnh, họ có thể tự đi tắm được. Có những người yếu đuối quá rồi họ muốn tắm thì cứ giao cho người thân của họ tắm rửa. Có nhiều người họ sợ tắm lắm, họ không còn tắm thì phản bất đắc dĩ lắm, chúng ta cũng tắm chứ không nên cứ tắm rửa hoài, nó làm cho đau đớn cũng không tốt. Có một cái trường hợp
nó như thế này, là quý vị sẽ nhớ là tất cả đều phải chiều theo cái ý muốn của cái người Phật, chứ không phải chiều theo ý muốn của người gia đình hay là của người Phật. Có một lần tôi hồi niệm cho một đứa cháu mà nó bị tai nạn, hai đứa đi trên chiếc xe ông ta, thì thằng bạn của nó chết tại chỗ và nó thì đem vào nhà thương. Nhà thương thì người ta cứu được, mà đem về nhà thì chưa chết. Tại vì quý vị mà nhìn thấy cái thân thể của đứa bé nó tội nghiệp dữ lắm. Đứa bé hồi giờ nó không biết tu, gia đình cũng không biết tu. Khi mà mở cái lưng ra, cái vùng mà bụng mông với bụng lưng này á, quý vị biết thịt á, nó lòi ra giống như là theo gì mà từng cục, chúng ta sẽ đút cái tay vô trong cái lưng nó được vậy đó, quay như vậy. Và toàn bộ từ cái thân từ đó xuống dưới không biết đâu đến gì đó, và nó chỉ giờ cái nằm một chỗ thôi. Và từ đó tôi khuyên nó, bây giờ cái nghiệp của mình như vậy, cháu vui vẻ đi, cháu biết làm đi về tay phương đi. Và nó vững vàng đi về, nó không sợ chết nữa, tại vì biết chắc chắn nó chết rồi. Vì vậy nó đau thương lắm, mà nó cũng hay thì phải hay, nó không đau chứ, nhưng nó đau như vậy cũng biết làm sao mà mình có thể diễn tả được. Hoàn toàn coi như cúc dưới này nó chết luôn rồi, mà mất 20 luôn. Mà nó vững tâm dữ lắm, nó không sợ, khi mình cứ nhái nó không sợ. Bác sĩ nói bây giờ đưa vô bệnh viện chữa, con cũng đi, không đi, con ở nhà cũng đi về Tây Phương. Con quyết làm thì con có sợ chết không? Dạ không, con quyết làm con đi về. Y tá nói không, bây giờ sẽ đi vô bệnh viện để cắt cúc dưới này. Nó được khuyết tâm cắt làm gì, còn bây giờ chữa cũng khó còn chữa làm gì. Hai người ta ngày tới coi như là tiền quyền tha thuốc tha đồ cho nó, nó vui vẻ chịu lắm. Có một lần cái thời gian nó lên cơn sốt mà nó cảm thấy lạnh, nó là run người luôn, mà giờ cái người đó thì nó nắm mà nó lại lạnh. Thì ở đó có một cái người y tá khác tới học, thì nói rằng là cái nó lạnh này thực ra nó nắm quá rồi, bây giờ cứ lấy nước trường cho xoay cho nó thì nó sẽ bớt bệnh. Khi ta hỏi đây, bây giờ cái anh y tá này nói như vậy thì cháu có đồng ý không? Không gì là thưa không, không sợ quá đấy, không sợ đủ nước, không sợ chiếu nó. Thì tôi mới nói là thôi bây giờ cháu đã sợ như vậy thôi, cái thức mệnh cho nó. Thì người y tá nói tối nay chắc là chuyện tôi biết, mà có chuyện gì mà không biết cứ đưa làm cho chụp bổ ra là nó trộm lắm. Tôi sợ cảm liền, tôi đã không được làm như vậy, tại vì cái phòng sự ở trong bệnh viện là thằng nặng, còn cái phòng sự ở đây là cái cháu này, nó tôi đang cùng đi, không bao giờ làm cái việc gì mà sai với bệnh nhân, nó đưa lên một cái giờ phút khủng hoảng, hay là một cái giờ phút mà hãi kinh, hay là một giờ phút mà nó bất bình, có thể nó biến dạng cái tâm thức của nó không được. Tôi biết rằng nó làm như vậy đúng, nhưng mà hiện tại thì cái cháu này tôi quyết làm đó bản thân và đây thôi, anh dễ cho tôi hồi niệm. Thì chắc chắn thay vì anh lau như vậy năm trăm hết, bây giờ tôi hồi niệm như vậy có thể 3-4 tiếng không sao hết, không nên chịu theo ý muốn của bạn. Nếu mà mình muốn tắm rửa cho người đó sạch sẽ mà người bệnh nhân quyết định chấp lại từ chỗ thì mình không nên làm cái việc này. Tại vì mình làm như vậy thì sau đó họ gặp mặt mình cái họ sợ, họ gặp mình một cái là họ hãy, họ gặp mình một cái là họ đã kinh hoàng rồi. Thì lúc đó mình có thể làm cái gì là không bao giờ nói một lời mà cái người bệnh nhân nghi rằng. Cho nên xin thưa thật quý vị, tại vì nhớ là phải chịu đem bệnh nhân, chứ không phải cứ tắm rửa là có nhiều người nói là khi chết mà rồi thân thể dơ dây quá làm sao Phật quan tới đó, không phải như vậy đâu. Phật là cái đường để đi cứu chúng sanh, ngài biết một người để đang bệnh mà đang bệnh khổ cho nên người ta mới làm như vậy. Chứ nếu như bây giờ chúng ta dơ dây, chúng ta lên bàn thờ thì chúng ta có kinh phải không, chúng ta phải tắm rửa là họ. Còn đây là người bệnh, chúng ta không nên lo lắng chuyện này. Khi nào phải chưa quá chúng ta khuyên dạy năn nỉ tìm cách làm cho người bệnh chấp nhận được chúng ta dễ nhàng tắm rửa, chứ không còn phải tắm một ngày hai ngày, hay là trước khi chết phải tắm cho rửa sạch, không phải như vậy. Nên nhớ có nhiều người có chết xong là lo tắm rửa liền, tắm rửa thì cái thân xác nó sạch một chút, nhưng mà chính người là chính cái tâm thức, chính cái linh hồn đó vì cái sự cố gắng này mà họ đã bị đọa lạc rồi. Tức là gì, biết gì cái đúng không? Cho nên trong cái quyển mà cái sách tu học này người ta có nói đưa ra là nếu mà bệnh nhân lỡ có sốt một chút phong hay
sát đi như vậy thì mình nhẹ nhàng lấy mệnh mình cứu cho nên kính lành, khi mà không đụng đó mà đụng nhẹ nhàng rồi mình thấp trầm lên, mình thấp nhang lên, nó em nó đá mất cái mình còn trong mình cũng có thể ổn định được. Chỉ trừ trường hợp mà người ta bị sốt là nhiều quá, khi cái mùi nó không chịu được thì mình cũng làm phải lâu, mà lâu nhẹ nhàng dùng nước ấm rồi nhẹ nhàng lâu lâu rồi lâu nó vừa phải rồi chúng ta tìm mình phủ lại rồi thấp nhang thấp trầm lên, chúng ta tiếp tục ổn định tình trạng 8 giờ 10 mấy tiếng hồ để cứu cái lập tức trước, chứ không nên mà vì cái thân thể mà làm cho người ta bị đổi lạc. Quý vị nhớ là chứ không phải là cứ tắm rửa thân thể không tốt, còn cái chuyện ăn uống là cái chuyện đương nhiên chúng ta phải làm, không động tới cái thân thể của người ra đi là cái chuyện là tắc hơi rồi thì chúng ta tuyệt đối không nên đụng chạm vào cái thân thể của người đó. Vì chắc chắn cái gì mà đi hồn điện biết mình phải biết rằng là khi một người mà tắt hơi rồi, nếu mà họ chưa có cái phước phòng bản sang về Tây Phương Cực Lạc thì trong cái giai đoạn này thực sự những cảm ứng, cái cảm giác của họ nó nhạy cảm dữ lắm, và cái thần thức của họ vì nó tập khí mà tham chất mà nó bắn vào từng cái xương, từng cái tuyến, từng cái sợi thần kinh trong thân thể họ, mà muốn gỡ ra thì phải ít ra trong cái đó là phải 8 tiếng người ta mới ra khỏi được. Trong cái thời gian mà nó đang tranh đấu với sự đau đớn để mà nó xa như vậy, nó có nhiều cái sự bàng hoàng, nhiều cái mà lo âu, nhiều cái đau đớn không tưởng tượng được. Nếu mà chúng ta đụng chạm vào đó gây một cái tâm lý sốc là bất ổn, có thể người ta hãi kinh, người ta sợ hãi, người ta đau đớn, làm cho người ta dễ bị xung động. Mà một khi xung động như vậy thì tất cả những cái tâm và tâm huyết nó đoạn hết nhanh lắm. Một sự xung động phải một vài của những tâm thể huyết họ đi theo con đường xung động, mà cái đường xung động chính là cái đường địa ngục. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, đừng có nên mà sơ ý đụng chạm vào cái thân thể của người ta trong lúc mà người ta tắt hơi rồi. Chứ còn cái lúc mà người ta chưa tắt hơi thì mình cứ thấy họ nóng quá thì mình quạt, thấy là khổ quá mình có thể mình bóp lưng, mình bóp đầu, mình có thể mình xoa tay xuống chân để cho người ta thoải mái rồi thì họ cũng được, không sao hết. Người ta tắt nước thường thường là những người mà hồn điện, cái hồn điện luôn luôn hồn điện như vậy. Mà nếu mà có những người mà truyền được biến đồ đó thì có đỡ, tại vì tắt nước. Những người mà không truyền được biến thì quý vị phải chú ý là phải sốt nước đầu lòng con muốn nhỏ nhỏ rốt cầu trọng nghĩa của họ, rốt các cửa môi này nó mềm lại nó khỏi bị sát môi và người ta đỡ các nước, người ta các nước gì đó mà lúc đó người ta không biết. Tôi ví dụ như là cái trường hợp của bà Hồ Thị Lan, Hồ Thị Lan ở đây quý vị chưa có phim Hồ Thị Lan hay lắm. Cái trường hợp mà đặt vào Hồ Thị Lan tuyệt vời, quý vị nghe cái ông tôi biết là cái gì, quý vị hãy để chờ mà coi cái cuộc phim của bà Hồ Thị Lan. Người ta hồi niệm trước đó đã tụng lễ rồi mà người ta quên đến chuyện này, khi mà tôi tới là thấy liền. Cái tôi nói là tôi kêu cái bạn gái là nói chị bây giờ chị cứ khoảng chừng 10 phút chị cho mẹ chị cũng chút chút thôi. Cái mà cũng lúc đó lúc từ đó được mệt quá mà, mà tôi nhìn cái hồi cứ lâu lâu cứ mở ra cái lưng 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 rồi mình cứ nhẹ thế chỗ này nhẹ cái gì, chứ nhiều khi mình chị hoặc chị quá mà người ta cắt nước từ đó người ta điện không được. Khi mà cái chúng ta cứ chị đó có bông nước rồi cái chị lại quên rồi nhắc nước nữa, cố chuyện cho uống nhưng mà không tiếp một sao tự nhiên mà có tư tính liền, tự nhiên mà thấy còn vui lên liền, là tại vì giảm mất đúng trường hợp, là tại vì hồi giờ cứ thấy bạn làm phim cứ lo thì họ không chịu lo lúc cho nước thì là uống. Cái đó là cái quý vị phải chú ý, có những người đang mệt quá mình cho có thể cho sữa hay là cho cái bột xua là cái gì đó cứ cho người ta, nếu mà để cho người ta khỏe, người ta niệm Phật chỉ được bài để cho người ta lủi thì chết luôn. Thì về sớm mà, còn sang thì sớm không có nhiều bài đâu. Cái đó là mình hành xác người ta. Cho nên nước cho uống, cho ăn còn phải liên tục, phải chú ý chứ không cần là sợi. Có nhiều người người ta cứ đưa mình đi hồi niệm 24/24. 24/24 đó là cái nguyên tắc căn bản. Chứ không phải khi mà họ mệt quá, họ muốn nghĩ chút quý vị ở trong, muốn nghĩ chút gì bắt nguyện ngoài như vậy. Thì quý vị cũng phải cần nghỉ một chút, ít nhiều nghỉ nửa tiếng đồng hồ, 20 phút để cho người ta nghỉ. Trong lúc nghỉ như vậy để cho người nhà người ta ăn, cho uống, nhiều khi lau người lau mình, lấy cái khăn nó nhúng sôi, nhúng nắp á, rồi cho nắp lau mình để cho người ta thoải mái, đó là cái điều chúng ta nên làm, chứ không có cái gì là không gì cả. Ngay cái việc mà bóp vai, bóp lưng, bóp đầu cho cái người đó để họ thôi mất cũng tốt như thường, chứ không phải đi bóp dạy người ta giúp mình làm sao người ta đi Phật. Không phải đi Phật là cá này, chứ không phải là mình bóp cái đầu cũng giống như mình làm á, xong người đó sẽ bóp cho mình một chút, chứa dữ lắm, thích dữ lắm, mình cần làm như vậy không sao đâu. Tôi ví dụ như cái chuyện mà của cô Trọng Thị Kim vừa sau khi giải được cái mối quan gia đến chủ rồi, quý vị không, cô ta nằm lơ ra, mà trước đó một phút là cô ta như là giống như một người lực sĩ á, chữ đó nhưng mà khi được giải được nằm như là muốn mở mắt ra nữa, quý vị không, tôi biết rồi, kêu người ta là chị cho dùng cái cổ này này, cho dùng cái mặt ta này bóp cái tay cho bóp chút xíu, rồi bóp từ cái tôi cho cái vai này bóp từ này để gì họ trở về thực tại. Tại trong suốt những cái thời gian qua, hình như là ba bốn tiếng nội đó bị cái nạn này, họ rơi vào một cái chết khác, họ trở về cái chết thực tại mà mình không chịu tiếp nhận họ trong cái giới thực tại, họ tưởng là họ tiếp tục trong cái giới đó nữa, cái khổ tâm nhận họ đó, họ biết họ đang ở đâu. Thì mình vừa giới thiệu với chị ơi, tôi đang hồi niệm cho chị này, chị biết không, chị niệm Phật chị về Tây Phương, chị quyết làm chị niệm Phật về Tây Phương, chứ không niệm đi, dạ dạ cô niệm, đưa tôi bốt cho chị xem, mình rõ ràng mình đang bốt cho chị, mình đang bốt tay cho chị, máu mới cho chị lại, trở lại, cái chuyện mình được không ạ, tư ra thì mình tin. Có sao đâu ạ, không, đó là một cái phương pháp mà mình giúp cho người ta thoát ra những cái mê mê sẵn sàng, không biết là họ mới là thật. Cho họ trở về cái lực, họ trở về với thân rồi, bắt đầu họ niệm Phật với mình. Trời ơi, khi mà cô ta ra đi, tất cả ngỡ ngàng, nên mọi có những người đứng như đứng trên sân luôn. Mà sau đó rồi thì, quý vị mới nói, trời ơi, tôi không ngờ được. Tôi nên bây giờ sau này, có gì mà nói tôi, sau này gặp trường hợp này, tôi tin tưởng là tôi có thể giải được đấy. Tôi nói, họ có nhiều lúc nó khó, nhiều lúc nó dễ, chứ không phải là tôi tại ba gì đâu, nhưng mà đây là cái căng mặt quý vị. Có nhiều người nó mừng lắm, tôi nghĩ bây giờ trời làm sao bây giờ quay được một việc đó, chứ quay được gì, làm sao quay được đó. Cho nên cái tắm rửa thay quần áo là như vậy. Còn ví dụ như khi mà người ta chết rồi sau 8 tiếng đồng hồ, quý vị không thấy thì có thể thấy, còn nếu quý vị không có an tâm thì để 12 tiếng, 21 tiếng rồi thay cũng được, càng về sau càng bất khả đương nghị. Quý vị hiểu liền, quý vị có từng đi có thấy những người mà chết mới 8 tiếng đồng hồ, nó cứng như một cái mê vậy. Tôi nói thiệt quý vị, đó là điều bất dễ sợ lắm. Có những người chết, tôi là người đầu tiên đó, mà tại vì tôi là một người Phật tử, đi tới một cái chỗ đó tôi cách nào tôi làm một khác để nó lên, tại vì có những cái đó nó vượt qua mỗi lần thấy một người Phật tử rồi. Thì cái vị đó nó nằm chết cái đó, tôi cũng đang tới tuổi hồi niệm mà tôi cũng nhắc lại, tại vì cái đó nó qua mỗi cái Phật của tôi nói như vậy. Ví dụ cái gì sau 8 tiếng đó tôi tới mà để mà làm được cái nghề này cũng không phải không, sau cùng cái thân để thay tức là hiện tượng cầu phúc. Mà trong suốt thời gian đó cũng có nhiều người đó thì cứ lo lễ này để nó bạc và tính là tính mình xong rồi, đó là tại vì những người không chịu tin câu A Di Đà Phật để mà về với Phật, cứ quyết là từ chính cách để vượt qua sinh tử luân hồi. Quý vị kia ý tưởng vượt qua sinh tử luân hồi là quá vị A La Hán, một cái người con của người ai làm gì có cái tuổi thứ như vậy. Một người đi về cái nước trời đã vi diệu rồi, một người đã đi về cái nước người này thì không cũng là mình phải tốt tư rồi, thì làm gì mà chúng ta mơ. Cho nên cộng đồng trên cái việc này nên đỡ, sau khi chúng ta học nhìn xong, quý vị ví dụ như sau khi chết xong thay áo thay quần để làm gì đó, sau 8 tiếng hồ, 12 tiếng hồ, 16 tiếng hồ, 30 tiếng hồ không được. Ông cụ nhà tôi sau 4 ngày mà khi mà mở cái cơ mà cảnh kiếp mà mở ra để cho bắt đầu ở lại, người ta dành vô người ta cầm tay để chồng được cái chiếu được lắp luôn cái quan tài của ông cụ tôi luôn. Tôi cái không được, mà lúc đó đang tiếp học không có người kiếp. Tôi cái được cái chồng này người ta chung tên chung dưới lên được luôn, mà tôi cái không được luôn. Nó mình quê mà, mà chỉ được vô bên kia cái nắp nó dở lên đâu có được đâu. Mà nhờ người ta nó xô lại, người ta la quá là kia thì xô lại chứ không nó lọc luôn. Cái xong quá mà tôi cho, nên không để cho một mình cái anh này, anh liền này, tức là Thế thế chẳng quan hệ là nạt cái gì không? Nhưng mà ai cũng muốn vô được thử chút. Thế nghĩa là nó lớn hơn nhiều cái chuyện vậy đó mất rồi đó. Và những cái đó quay tìm được, quay tìm được cái gì mắc cười luôn. Cho nên khi mà một người mà được đi bản sanh về thế tôi quý vị phải khóc khá từ gì. Không bao giờ có cái gì được chỉ ra đâu. Trong khi đó một người mà chết, tôi nói chuyện nếu mà không phải bản sanh thì về những cái sẽ sống. Một ngày sau chúng ta thấy bắt đầu có buổi hồi. Hai ngày có thể khó chịu. Ba ngày là không. Không có thể tưởng tượng được. Nhưng mà một người mà bản sanh, tôi hy vọng là quý vị đến được không? 7 ngày sau. Còn này sự cổ pháp giác thì 7 ngày sau phải không? Thông tướng nó mềm mại đâu. Có ai ước ai coi gì đâu. Quý đừng cân đại gì đâu. Phỏ pháp bỏ ra từ mình. Phải tin tưởng. Tin tưởng vững là đừng có nên tin. Tin lòng họ. Tin thử. Tin thử khó lắm. Khó thứ người lắm. Là gì là Phật. Còn vấn đề này là sau khi người đó được vãng sanh rồi thì việc kế tiếp phải làm sao? Còn nếu người đó không được vãng sanh thì có cách nào giúp cho người đó hay không? Người đó vãng sanh rồi, xin thưa được, nếu mà một người vãng sanh rồi muốn làm cái gì cũng được, chứ chắc chắn là người muốn tụng kinh cũng được, muốn niệm Phật cũng được, muốn bỏ vô bọn cũng được, muốn chôn cũng được, muốn thiêu cũng được, muốn làm gì là không cần. Quý vị biết không? Thì quý vị có biết là Ngài Thiện Đạo Đại Sư, Ngài biểu diễn là bản thân là cách này leo trên cây cao, xe cái cao thấy dưới ngồi chỗ chiếc bàn đi luôn. Cần để nhà ngán, Ngài biểu diễn cho như vậy. Có những người chống này, chống cái chuyện này cởi đi luôn. Muốn làm sao làm mà, sau đó muốn làm sao làm mà. Cái chuyện đó là cái chuyện. Nếu mình thực sự biết người bản sanh rồi, chúng ta làm sao làm. Tự lực như vậy. Nhưng mà cái khổ cái là chúng ta không biết người đó có chắc hay không. Cho nên các vị hỗ trợ cho chúng ta là phải làm những cái phương pháp nào càng an toàn, càng kính cẩn, càng cẩn thận, càng tốt. Thì nếu mà người ta bản thân rồi mà mình làm như vậy là mình hướng tất cả những cái phước đó, mình hướng tất cả những phước đó để mà dồn cho cái ngày mình làm chủ mình có được hưởng cái phước mà mình ra đi lại như người ta. Còn mình bất cẩn đối với một cái dùng pháp của người ta ở trên mình bị lời nó chịu, cái gì với cái gì chỗ đèo. Cho nên rất là càng cẩn thận càng tốt. Là khi mà mình hộ niệm mười mấy tiếng hoặc 20 tiếng hộ xong rồi thì bắt đầu mới khai áo thay quần thay đạo điều gì đó thì tôi khuyên quý vị, nếu mà có thầy có đồ tớ cũng có tiền mình cứ việc làm, còn không thì cứ tất cả đều những người nào ta liền thì cứ để người ta liền. Còn đồng tu chúng ta tìm áp dụng phương pháp một câu A Di Đà Phật trên dưới phải giá gì của một câu A Di Đà Phật. Ông già tôi làm người ta liền sao được, còn Phật tử cứ đứng chung mình làm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì tốt cùng luôn. Trên đường đi từ Sài Gòn đi về Nha Trang có một cái bàn đi theo sát bên một tài ông ta cứ ngồi niệm niệm Phật A Di Đà Phật A Di suốt như vậy. Rồi về tới nhà trong tuần vừa xuống cũng có nhiều người cũng bày ra cũng lắc hoa lắc hương gì khắp nơi rồi cứ vẫn như vậy mà đi về A Di Đà, cứ niệm A Di Đà Phật. Về tới quê thì ở quê người ta đã bày ra đi kêu mấy cái người mà họ với về hỏi gì thì có một thằng chịu thua đến cho là hỏi gì đó hỏi gì chứ giờ sao bây giờ. Nhưng mà mấy cái sao rồi tôi thấy thôi bây giờ nó cho tôi niệm Phật. Nhưng mà một người ngày Tết thì kêu là đấy thôi bây giờ cái ông già không cần thì thôi mình cũng đang chịu thua. Chứ nếu mà ở nhà quê mà chết chẳng cứ ở cái gì thì không chịu thua cũng gì khó lắm cái gì vậy. Người ta làm theo cái cách của thế gian không phải là Phật pháp. Phật pháp cũng phải như vậy mà cứ nó làm thế gian. Người ta nghĩ ra cái điều kẹo này, nghĩ ra cái điều chốc nọ, người ta cứ ở cái gì vô đó thì không chịu thua. Rất là khó còn được con đường. Cho nên hồ niệm là gì? Một câu A Di Đà Phật thiệt tới cùng. Không kinh không kể, tôi nói chuyện cũng không kinh không kể, những cái cọc kẹt kẹt. Tại vì mỗi gì thì cái kinh nào mà cứ một người sắp tới xuống địa ngục đi về Tây Phương Tâm. Một câu A Di Đà Phật làm được công việc đó. Như vậy một câu A Di Đà Phật cái công đức nó nặng hơn. Cái kinh là để cho chúng ta phát phước. Làm theo cái đó là được phước. Mình đâu có tu phước đâu à. Mình tu tịnh mà. Dùng cái phước đó là tác vào cái lúc còn sanh đi về Tây Phương mà. Cho nên một câu A Di Đà Phật có cả. Còn ví dụ như thế là pháp của ta tu. Tại thời khắc còn tốt vô cùng. Tạo cho cái cơ duyên. Thiền cái duyên Phật Pháp. Cho chúng sanh ở xung quanh cho những người cuộc sống cho người ra đi điều đó có thể không được nhỏ. Còn không nếu mà quý vị không có gì cả không biết làm sao cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm cho tới cùng sổ khổ đức công đức giống như một niệm như vậy rất là tốt. Đứng trước hoàn cảnh mình khai thị được như thường khi lúc mà nói về khai thị tôi sẽ nói rõ hơn về cái chuyện này.
cái người mà mạnh thật.
Còn cái phần tiếp tục ví dụ như là nào là cái đĩa cơm, đĩa chén rồi thì không biết thầy. Có nhiều cái thầy thì bắt là để ba chén cơm, có nhiều cái thầy thì bốn chén cơm, có nhiều cái thầy thì bốn chén cơm.
Cái đó cứ
theo. Có nhiều cái thầy bắt có ba miếng thức ăn, rồi lấy cái đũa cắt là bốn cái chén cơm ăn để là vô. Cái quý thầy nói là không cần cắt, chỉ cứ để cơm lên đó rồi gắp vô đó, cái thầy cắm như được cái đế thì cái đó là quý thầy làm. Thì khi có cái trang nghiêm như vậy cũng tốt, chứ không sao cả. Thì cái đó xin hỏi các vị, nó của chúng ta chỉ có chứ còn là làm sao cứu được cái người đó vãng sanh về Tây Phương. Còn cái dùng thân đó nhưng chúng ta là trường tâm, chúng ta được phước, chúng ta có cái hiếu, chúng ta có cái trễ, chúng ta là gương cho người khác, chứ chúng ta là sở hữu hóa nhiều khi chúng ta bị cái tội là mong minh, cái tội không kính. Ví dụ như cái bà chồng thì kêu tội con bé chứ nó cộng đó. Thực ra thì nó hiền chứ nó phải nói mà nó hiền. Rồi mấy người mà coi tim cứ suối nó làm. Nó ngồi dỡ đây này, nó dỡ đây nọ, nó dỡ chứ mà dỡ đâu hay dỡ. Cái người làm thì người làm như vậy. Mình chỉ làm vài cái thì người ta biết thôi, chứ làm chúng ta chục cái nhắn bắt người ta. Bắt cái thông nó đi chục. Cái gì không? Tại vì người ta không biết, người ta biết rồi nó không làm thì nó thôi cũng sao. Cái đấy là do người lớn mày vậy đó làm. Không ai làm thì nó không hiền. Còn nó dễ thương lắm, tôi nhận nó là con. Rồi nếu người đó không vãng sanh thì có cách nào giúp cho người đó không? Nghĩa là có cách nào giúp cho người đó vãng sanh Tây Phương không? Có. Khó gì? Có. Khó lắm. Nếu mà trong vòng 8 tiếng mà người đó không được vãng sanh thì trong vòng 49 ngày cũng có khả năng cho người đó vãng sanh. Nhưng mà xin thưa quý vị, khó là dễ, khó chứ không phải là dễ. Tôi ví dụ đưa ra một ví dụ rất là cụ thể, là cái người mẹ của một người hộ pháp cho hòa thượng, người con thì hộ pháp cho hòa thượng hết mình, đem hết nhọc tài sản ra hộ pháp cho hòa thượng, nhưng mà người mẹ thì không hiểu được, người mẹ thì chết chết tạp trường, cho nên sau cùng là người mẹ chết. Nhưng mà vì cái việc làm của người con quá sức là lớn trên hòa thượng mới chỉ định cho các vị pháp sư tới hộ niệm, làm tam thời thể niệm, rồi hộ ứng công đức thoát là niệm và nguyên giải rất là nhiều. Sau cùng đến ngày 49 người mẹ mới được vãng sanh, mà vãng sanh là hạ phẩm trung sanh, là bằng cách là người mẹ nó trở về coi nhập xác vào một quý vị đồng tu trong chính và phái. Cảm ơn tất cả mọi người nhờ cái công đức của quý vị mà tôi được vãng sanh về tận cực lạc là hạ phẩm trung sanh. Cái đó là cô hòa thượng của sanh và cô thầy cũng nào cũng có và cũng như vậy. Trong suốt thời gian đó quý vị không, là nhờ cái công đức của các phật tử là trăm người, hàng ngàn người sống hộ niệm kỷ niệm chữ lớn rồi sau mới được như vậy. Giả sử như nếu không có sự bệnh trợ liệt, nếu không có sự hồi hướng phật đức, nếu không có một sự khai thị mà mạnh mẽ của các vị sư thì chỉ là mẹ đó con thì có phước sao có phước cho mẹ thì nhìn mẹ mẹ đi cũng không dễ gì đâu, mà tới ngày 49 mới được vãng sanh. Cái điều này khó lắm. Thì xin thưa quý vị là chúng ta cần nên đi cái điều khó, đi cái điều khó mà điều cũng dễ. Dễ là gì? Là làm sao trước khi tắt hơi chúng ta đi về sẽ cũng luôn đi rồi. Thế nên cái đừng cái chờ nữa, chẳng chờ nó khó lắm á, tôi đề lắm, chẳng chờ nó khó lắm. Tại sao như vậy? Là tại vì nếu mà chúng ta không biết tu phước, chúng ta làm tiêu khi phước chúng ta thì nhiều cái sự bạc phước này nó quậy phá chúng ta đến nhức đầu, đến đau lưng, đến mỏi cổ, quan nhà nó quậy chúng ta, nhiều khi chúng ta vượt qua cái nặng này không nổi, mà chúng ta bị cái nặng này. Cho nên thường thường hòa thượng bây giờ chúng ta tu phước tu huệ là như vậy. Phải là cái tu phước, biết tu phước. Nếu những người nào không có tiền có bạc, không biết gì tu phước hết trơn thì tốt nhất là đừng nên cạnh tranh ganh tị, đừng nên phóng cao thả mạn, đừng nên dỗ người xưng tên, đừng nên chửi người này chửi người nọ, đừng nên nhìn tới cái lỗi lầm của các chỉ gì để tồn trữ cái phước mình làm, mà sau cùng đổ thương cái phước đó trong lúc mà làm chủ thì nó dễ dàng mình không bị trở ngại thôi. Chứ nếu mình tu thế này mà mình sới về cái phước thì sau cùng mình nếu có khả năng mình vượt ra được thì mình cũng được vãng sanh, mình vãng sanh trong lúc khổ sở. Cái điều này không tốt. Chính vì vậy mà mình vừa thấy một trường nữa là mình chuẩn bị cho những người hộ niệm cho mình, để mình giải cứu cho mình trong trường hợp lỡ mình phạm phước. bạn có cái chỗ nào hoàng gia trang trọng cái này thì mình lắm quý vị phải mới thấy khi mà hoàng gia trang chủ sẽ khởi lên một người biết tu tôi biết gì mà những người không biết tu không biết có nhiều cái dạng hoàng gia chủ lạ lắm quý vị ơi nó làm cho mình có chính đáng làm cho mình có thất thông làm cho mình có hiểu làm cho những mình đó là cái mà những người khác không có không làm được nếu mà mình sơ biết một cái tưởng mình là chính đáng thật thì coi chừng mình bị lâm vào cái mặt này cái này là lời khai rất là mạnh mẽ của ngài Ấn Quang Đại Sư trong phải là của tôi ngài Tịnh Không cũng thường nhắc nhở cái chuyện này và tất cả các vị cao tăng đều nhắc nhở chuyện này và trong tình cờ là trong chuyến này đi về Việt Nam có nhiều người đã tới chung quê với tôi nhiều lắm và khi mà gặp tôi một buổi rồi các ngài đó vô cùng là thất vọng và đã bỏ ra đi và tôi nói tới cùng quý vị mà đi cùng quý vị với tôi cứ cách nào tôi nói được và có nhiều người cũng xin là tối rồi thì tôi về trên đây con tôi nghỉ sáng thì làm việc trên đây và ra bài thì tôi làm việc thế nói bây giờ thế quý vị đó quý vị có thấy không mà bây giờ làm sao bây giờ rồi hỏi anh chị ông ơi anh tu được chứng đắc đến đâu tôi thành thật tôi nói tôi có chứng đắc gì hết tôi có chứng đắc gì hết là tôi khuyên là nên thành thật chi thành kinh nghiệm phật đi đừng có nên vọng tưởng nữa họ chán nản mà họ bỏ thì tôi ai gì là vọng tưởng được chứ tôi không dám đâu thành thật là khác thật sự tôi không dám thực chặt đâu mà tôi khuyên các cháu gì ngài phóng quan nốt một câu mà chúng ta suốt đời học không hết là tu hành luôn luôn phải nhớ rằng là công phu chúng ta còn yếu chúng ta còn phàm phu tội chúng ta còn sâu nặng có nhiều vậy mới thoát được cái nặng này còn nếu không thì chúng ta bị nặng lắm thì tôi nói là thực hành công phu quý vị và ngày ngày Dương thường xuyên là nói là chúng ta phải hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hồi hướng cho quan gia trai chủ hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu nguyện thập tổ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp và hồi hướng về tây phương tịnh độ để chúng ta phản sanh về đó chúng ta cứu độ chúng sanh nhất thiết chúng ta phải nhớ một chút chúng ta cũng phải hồi hướng hết bây giờ hồi tuổi lúa mà còn gì cũng hồi luôn thế nên vậy tại vì và được vậy mà càng xá càng cách càng tu thì càng được chúng ta hồi hướng hết thì vô tình rồi tất cả mình tưởng là hết như vậy mà tất cả những phước đức nó mới vô lại trong lúc của chúng ta lập chung chúng ta để hướng được cái đó nếu mà bây giờ chúng ta tỉnh hưởng nhiều người sẽ lên khổ lắm quý vị ơi tôi trước khi tôi đã có thăm một người 35 năm thực ra bị đó nói ra thì hơi đụng chạm nhưng mà sự thực tế phải nói cho biết sao không được tu thiền ở lại cái chỗ gần cái chỗ Phật Đà trong cái gọi là cái chung cư dành cho những người mà tu hành với những người mà già cả bây giờ cảnh sát không cho phép ra một cái nhà thương đó hơn một tiếng hồ nếu mà một tiếng hồ có thì cả bao sát chỉ bắt lại được thiệt thật sự vì sơ ý một chút xíu mà chúng ta có thể bị nạn vì thế cho nên khi mà những người mà không được phạm sanh rồi thì không có cái cách nào khác ví dụ như thấy Phật chết mà bị được tốt thì xin thưa thần là trong cái giai đoạn mà từ lúc tắt hơi cho đến 2 giờ sau nếu mà biết rằng là họ không có được phạm sanh hay là có những cái gì mà còn sơ sót chúng ta thì tiếp tục khai thị liên tục khai thị trong cái giai đoạn này rất là tốt hôm trước ở ngoài tu bạc có thầy cũng có được gọi là thầy cũng tâm với là khai thị một lần mà cũng đủ còn khai thị nhiều thì nó hỏi tôi đúng sai thì tôi nói đúng thầy nói cũng đúng chứ không sai và có thể nói là nếu mà có những người mà không còn khai thị cũng được đâu còn gì phải khai thị đúng sai cũng đúng luôn là nếu mà những người biết được đi những người biết niệm Phật người ta là vững vàng đi về Tây Phương mà nói thí dụ như bác về Tây Phương hay chắc chắn anh thành được rồi tôi về Tây Phương tôi đi đâu quý vị đi mọi người mình đâu còn khai thị nữa ta biết được đi rồi mình chỉ hỗ trợ cho họ giúp cho họ coi như là mở cái con đường ấy thơ sang nhỏ đi từng cái trấn này ra được rồi, không còn gì với hai thầy. Còn những người ví dụ như là mình biết là mình sẽ ăn ấy, thôi bây giờ bước nào với người thầy phương thì đi đâu hết, phát nào có biết chuyện tiếp rồi đó, thì đó là một lòng cái gì đó, có vấn đề đủ rồi. Còn những người không biết được thì những người mà còn mọc mọc mờ mờ, những người đều có cái phương tiện nhân căn rất được nhiều người quay bên này để hộ niệm, nhưng mà cái tâm của họ cũng còn yếu, cái niệm trước họ còn khác, con gia sẽ chịu họ vẫn còn có được, họ còn có thể cứ cái này cứ cái nọ, cho nên khi tắt hơi rồi họ hiện tượng thấy được, thì mình phải khai thị liên lập tức, khai thị rõ lắm, cái gì coi trong cái bộ phim, những cái bộ phim thấy nó rõ lắm. Tôi nói cô trọng thị kim phượng ơi, cô phải nhớ nhận rõ ràng, tức là lúc cái lúc mà cô đi khoảng 15 phút, tôi nói rõ là cô phải nghe cho rõ ràng, tức là đối với tôi nghe. Bây giờ cô đã bỏ cái báo thân rồi, cái báo thân này sắp sửa người ta trùng, cô phải mau mau tỉnh ngộ đi. Nếu mà bây giờ cô còn ở đây thì cô phải nghe lời chúng tôi niệm Phật đi về Tây Phương, cái lúc mà cô còn sống cô tha thiết được Phật cứu cô liền lập tức, thì ngay bây giờ đây cô phải thực hiện ý mà đó là cô phải thành tâm niệm Phật để đi về Tây Phương, tuyệt đối không còn sau đó, không còn dụ dự, không còn suy nghĩ gì nữa cả. Đây là cái khổ cuối cùng rồi. Nếu mà cô dụ dự một cái lúc qua cầu bờ này rồi thì chịu thua, cô đành phải đọa lạc. Cô nhớ cho kỹ nghe. Rồi một chút nữa tôi nói cô trọng thì kim phượng ơi, cô biết rằng cái tâm của cô là Phật, nếu mà cô không niệm Phật thì cô sẽ niệm chúng sanh, cô sẽ niệm lục đạo luân hồi, cô sẽ trở lại trong cảnh sanh tử này mà chịu quá nặng. Cô có biết không, trước khi cô đi biết bao nhiêu là kiếp nạn, kiếp nạn là giải tỏa rồi, quan gia thế chủ là hỗ trợ cho cô về Tây Phương rồi, thì cô mới mau mau niệm Phật đi về Tây Phương thành đạo để cứu độ họ nghe chưa, còn cứu độ chúng tôi nữa nghe chưa, mau mau niệm Phật với chúng tôi, đừng có suy nghĩ nữa, cứ một chút mà nói như vậy là bắt đầu niệm Phật lên quý vị, niệm ra liền quý vị, cứ nhắc nhở thường xuyên trong khoảng hai chữ đó. Để gì, chúng ta người này là cái người đó thường thường khi họ chết rồi mà chưa được phóng sanh, họ chơi với gì lắm, không biết là mình ở trong chỗ nào đây, mình đang làm cái gì đây, tại sao bao nhiêu người đứng nhìn trên chưa nói chuyện mình còn mình niệm Phật, tại sao mình nằm đây sống như vậy, mình không biết gì hết, người ta cứ phân như vậy, mình muốn được thiệt rõ ràng xác định cho người ta để cho người ta đi về Tây Phương cực lạc. Chúng nói A Di Đà Phật, cô trọng thị kim phượng ơi, cô có biết rằng là Phật A Di Đà Phật đang không vào chúng ta, Phật dạy là tất cả chúng ta niệm A Di Đà Phật dẫu cho 10 niệm cũng được vãng sanh về Tây Phương, vãng sanh về Tây Phương thì cô thành đạo, không vãng sanh về Tây Phương thì cô bị đọa lạc, cô sẽ khổ sở. Mà uống công chúng tôi hôm nay niệm Phật cho cô có biết không, hãy niệm Phật đi, niệm Phật trở về trong tự tánh, rõ ràng trong tự tánh của cô là Phật, đừng có đi con đường nào khác. Nếu bây giờ đây gặp những cảnh tượng nào, gặp những hình ảnh nào hiện ra trong lúc này, cô phải nhớ cho kỹ nghe cô, đó tất cả là hảo quyền, là một hảo hết, đừng sợ đừng lo, có chút chỗ này hãy niệm Phật đi, ai gì là Phật đang phóng qua này để mà tiếp độ cô về Tây Phương, mau mau niệm Phật ngộ đi thành Phật, đừng có mê nữa, mà cái nối liên tục như vậy để chi, để cho cái người đó cái giúp mình với chúng hành lên cái giúp mình, tôi thì cái gì cô giúp mình đó, nói là tôi cũng giúp mình luôn, cô chết rồi cô giúp mình, tôi cũng giúp mình luôn, có gì biết không, thật sự mà trước đây cũng đi kia mắt sao rồi đợi chút đợi đợi chút cô nói gì mà tôi thấy cô này kia cũng mắt mở hết hết anh lao liền, tôi nghĩ là chắc là gần rồi. Còn kiểu quý vị ơi, đứng lên mà hồi hướng không được. Khi hồi hướng không được rồi, như sao cô quay lên, cô mắt cô mở ra, mà trong veo, tự nhiên nó đục vào cái chữ kia là trong veo, như một cái cô nói gì nó trong veo, nhìn thẳng cô, trời ơi, cô này cô là đi rồi quý vị ơi, biết không? Biết là tôi nói như là, cô chẳng thể kêu Phật ơi, quang minh của Phật đang phụ chiêu tới, cô mau mau niệm Phật, đi về, đi theo ai gì đó, đi về Tây Phương, tuyệt đối không đi con đường nào khác, nghe chưa? Vậy là tôi bắt mọi người mình phải định nguyên liền đó này. Tôi thấy một khi mà nói như vậy rồi cái tự nhiên giống như một cái mũi thấm, chứ mà đâu thấy nữa, cái gì vậy không? Cái con một chút nữa thì nó không được, tự nhiên nó nhắn lại một cái, mà tốn cái nữa rồi. Nó tối gì mà nó nhắn lên một chút, không có tưởng tượng được. Trong vòng một tiếng đồng hồ tối, trời nó 180 độ luôn quý vị. Tưởng tượng đi, 180 độ, từ lúc nào vòng tiếp thì nó tối, 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 tối. Đúng một tiếng 15 phút tối qua rồi, nó khỏi nhà, cô này cảm ứng mạnh quá. Mà thực sự trước khi mà cô bị nặng, cô tha xin được và xin chịu nước. Trời ơi, cô mừng, cô gặp vòng tay cô nói, trời ơi, thầy ơi, thầy cứu cô cái này, thầy cái này tự động đó. Thì con cao cũng thầy đó, thầy chịu luôn đi, chứ mình không có giờ giấc nào nữa mà bà cũng nói ra. Đúng rồi, cái làm chuyện nào. Mà tại vì, quý vị chứ không, cái cô đó bị người ta gạt. Trời ơi, bây giờ chịu được anh chị không, cái này là thầy cô phúc, tốt dữ lắm. Chịu được, cái cô tôi, người ta cứ khoe tôi. Mày tôi trên nên khi mà bắt đầu tôi muốn vô như vậy, xong lại cái vòng cái thầy ơi thầy tới thì cứu con, muốn con mừng quá thầy ơi thầy tới thì cứu con, thầy thấy tôi ở ngoài hết, có ảnh hưởng lắm rồi nè, cái cô đó cũng tin tưởng, vì cổ tin tưởng mình như vậy cho nên dễ làm được. Thôi thì cứ kể cổ tin sao cổ tin tin, chứ mà đó, vì cái niềm tin đó mà tạo cho cổ một cái niềm tin nói sao cổ nghe, nói sao cổ nghe. Cái chuyện mà cổ đó là cái tuổi rất là lớn, là cái một phá thai, mà phá thai hơn 6 tháng là phá thai. Tôi nói bây giờ khi mà bắt đầu tôi nói của là 6 nghìn trước, tôi nên là giờ cô có cái thổi thì chắc chắn cái có. Bây giờ 6 nghìn trước thì có thổi nào khai thì tôi biết. Hồi dẫn chắc thầy ai được, tôi nói là được.
Khai ra.
Mà khai ra như vậy nhờ cái đó mà tôi giải luôn. Giải sao? Bây giờ, bây giờ còn nói là những người mà cứ ngủ mình, ăn kiếp cho hai mẹ mà 6 nghìn trước vẫn đi về xe cơ. Cái chuyện này mình lo lúc mình mê mờ. Mình làm mà bây giờ khai ra như vậy, tức là đã sám hối rồi. Bây giờ thành tâm thanh chất tay lại, sám hối đi. Với tôi đi, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cũng xin sám hối tất cả tội lỗi. Nói đi. Nói rồi, thôi gì nói cho là hết rồi đó. Tôi hết rồi, mình nghe, tôi biết hết không, mà tôi nói nào mà hết. Thì đấy là vui. Nói bây giờ cô quyết làm cô niệm Phật, thì cô về thì cô mới cứu được những người cô sát hại này. Cô mới cứu được những chúng sanh cô sát hại. Thì cô mới làm tròn được cái nghĩa vụ của người tu hành. Cô mới giải được cái chuyện này. Chứ nếu mà cô nhớ mà cô nói là chết. Tôi bây giờ như vậy, tất cả giải tiêu chí chưa? Tiêu chí. Một lần niệm Phật, cái nhà niệm Phật. Đừng có sợ gì nữa cả. Chứ không có sợ gì nữa. Mình phải biết làm thế nào cả liền. Chứ đừng có thấy mình như vậy mà buồn. Nhưng mà là chết rồi, tại sao cô lại như thế này? Tại sao là cô tu hành mà như vậy? Cố qua thì cô cũng hiểu cái sao ác dữ như vậy là sao? Mình chỉ là chết tôi luôn. Là báo đáp như vậy là cái người đó không xuống địa ngục. Cô có chết xuống. Ta sợ hãi không tưởng tượng được mà lợi dụng cái lúc mà sợ hãi đó. Ta sợ chết rồi mà cũng sợ hãi. Nhất định con nhà thầy chủ nó sẽ bắn cái đất trùng luôn. Mà sau cùng nó có thả đâu mà. Mà không biết tại sao mà lúc mà cái ngày đó. Thay vì tôi đi hồi niệm kỹ năng năm thì tôi trở lại trong lúc. Đầu 5 giờ, 4 giờ rồi. Thì tôi thấy đang xảy ra hiện tượng đó. Tôi đứng ngoài với tất cả những việc cũng chắc tay cầu nguyện. Để cho tất cả những việc làm mình mong cho nó được. Các vị làm gì làm cũng gọn gàng được. Các này có thể. Còn ở các này có liên lạc tôi cũng chơi thôi. Mình là người ngoài mà mình cũng chơi với. Nó cũng chỉ là người thân trong gia đình làm sao người ta cũng chơi với. Cứ chạy ra là thầy ơi ngày mai thầy sẽ thay được không? Thầy nên để cầu được rồi. Tại vì khó quá chứ không có gì cả. Cái bây giờ quý vị không? Thầy ơi chứ hôm nay làm sao? Thì bây giờ mình còn nước thì còn tát thì sao? Dù năng thì đến trời ơi, thiên thật sự. Cho nên mình năng nghĩ như vậy, có nhiều lúc mình gỡ được, có nhiều lúc mình gỡ không được. Thì những người mà không được bản thân này là chúng ta làm như vậy. Khuyên, dạy, khai, đủ nghiệp đủ cách hết trơn. Rồi kêu người thân tới lạy Phật, cầu Phật, gia đình. Rồi trong vòng 49 ngày, phóng sanh. Làm là kinh kinh, ấm bốc làm tất cả một cái việc công đức, hồi hướng cho niềm Phật hồi hướng công đức. Khuyên khuyên tất cả luôn để cho người ta ngủ ra và ta phản sanh được không hay không được khó là vậy tôi xin nói là khó vô cùng chứ không phải là vậy chứ cần đừng có nghĩ rằng là cứ mà cho nên khi mà nghèo thì quý vị đừng có bài cứ ở nhà cứ không muốn cho đến là chừng những điều ngon đó hồi mà sao không phải như vậy đâu cái quan trọng là cái tu hành cái gỡ nghiệp tự mình gỡ nghiệp thì còn sót lại người hộ niệm thực sự là một cái đại âm nhập. Cô mà nghĩ là tôi hết việc rồi đó, tôi không làm nổ có con nhà thế chủ, thì cái đó tuyệt quý vị. Nhất là phải người Anh Mỹ, tôi quên đi về hội niệm cứ tôi chả khó quá đi, làm sao tự nhiên cũng chưa chắc. Mình phải cố gắng tạo cái duyên này, cố gắng tạo cái cơ hội này. Mình phải tạo ngay trong cái gia đình của mình, tạo ngay trong cái làn sóng mình để cho sau cùng rồi mình cứu được họ, họ cứu được mình. Chứ không phải là sau cùng rồi mình được chứng tác động. Khó lắm. không chứng đắc được, mà không chứng đắc được thì chắc chắn phải chết. Chết thì còn trong lục đạo luân hồi, làm những cho càng ghê đi nữa thì nhiều khi cũng trở lại làm người hướng phước lạc. Mà khó lắm quý vị, không phải dễ đâu. Nếu mà chúng ta sơ ý cứ nghĩ là họ cứ quan trọng là chúng ta phải tu hành cho thiệt là chức trách. Quý vị có hiểu không? Làm sao mà được? Khó lắm không được đâu, chứ không được. Hàng trăm năm qua chúng ta cứ coi thử coi có bao nhiêu người mà được chứng đắc phúc bậc sanh tử, bao nhiêu đến đi không đến được, mà trong cái tà hồn điện con rõ ràng sắc tử có thể gọi cho quý vị hàng lô những người bậc sanh nữa, người ta sắc tử ta gọi con xuống đi rõ ràng, là chúng ta là con kiến vãng sanh trước mắt mình chứ không phải sau mắt mình đâu, rõ ràng như vậy đó. Nhiều lắm quý vị sẽ coi tương tự tục tự quý vị sẽ thấy vãng sanh niệm Phật, vãng sanh, niệm Phật, vãng sanh, niệm Phật mà còn khổ niệm nữa, mình đi cũng được, thực sự là chắc chắn chắc chắn người bà con mình, chắc chắn chính chúng ta. Tôi nói quý vị như ông già của tôi đó, nếu mà tôi không lo từ năm 2000, tôi không năn nỉ ông cụ tôi năm 2000, tôi năn nỉ hết này, năn nỉ luôn cả đời, tôi sẽ chết. Quý vị có hiểu không? Năn nỉ đủ hết, để gì? Để mà cái ngày chúng ta ra đi, ông ta mới được phước phật. Nếu mà tôi nói một vài cái người ta chứa một cái cúp luôn cái thì ông ta chết chết bị rồi là bao là không cách nào có thể được cái phước phật đó. Thì chúng ta phải lo từ ngày mà một lần không viết một cái đơn như vậy mà bà xã tôi chưa kịp vỡ tôi đấy, em mà không có kịp đỡ già tôi già cũng đang đi sao? Trên cái khởi liền mà chụp mà ông để mà ông chứa tôi một cái thôi là tôi biết là bao cái người khác. Quý vị hiểu không? Thì nó có cái đọc thôi mà không đọc thì nhưng những đêm nó đọc vô tình những đứa em những bà con những người trước người ta tu trước người ta hùa nhau ta nói không có tu được không có tu ra đi á tu nếu quý vị một cả từ một người mà khi không còn tiểu nữa 11 ngày không đau không đớn gì trơn có thể không chịu tu luôn ông đây là những người mà ngồi mà như vậy chỉ một ngày là la nặng ra không ông cũng la luôn hỏi bác sĩ xong không cần sập luôn chặt cái đầu không cần đau luôn mà lúc nắm nát rồi cha cha cũng biết là cha sắp sửa bỏ cái bao thầm này đi về với con biết cha còn có gì nhận nhở đi về với con cái vậy đó quý vị có hiểu không ông ta đến lúc mà con gót gót rồi hai gót rồi đi luôn ông ta niệm Phật ông vui lắm ông dở cũng không cũng bày người ta niệm Phật nữa mà thực ra là cái tiền đó nó lại ra thành ra một lúc mà còn có người ta góp nhẹ thắng được nó khổ lắm không phải dễ đâu có nhiều cái thôi cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước mình để mà quá chừng một cái phù luôn.
Câu khác là một người đàn ông khoảng 70 tuổi bình thường bỗng tự nhiên mất trí nhớ, không nói chuyện được, không tự ăn uống được, phải có sự giúp đỡ của con cái, ngồi đi đứng thì bình thường. Xin cư sĩ dì ông cho biết nguyên nhân tại sao. Chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ cho người này sắp tới? Người này đã mất trí nhớ gần 10 năm, gần 10 năm rồi. Mất trí nhớ thật sự là cũng khó khăn vô cùng. Thường thường là nếu mà chúng ta nói về Phật Pháp thì lúc mà mới mất trí nhớ chúng ta chữa liền rất là không hiệu quả. Xin thưa thật
cũng là một câu A Di Đà Phật làm cho người ta trở lại
cái gì được bình thường. Tôi nói ví dụ như cái ông cụ ở Việt Nam đó, sau khi mà chúng tôi tới hội điệp thì tôi được chi phụ thôi, tôi cố được hai ngày dữ lắm thì có nhiều lúc nhớ có nhiều lúc tính đã như vậy có 15 ngày thôi mà cuối cùng vẫn là khó rồi, huống chi là người này. Quý vị có hiểu không? Về vấn đề mà khoa học thì người ta nói là từ cái chất chất độc này chất độc khác, nào là cái sợi thần kinh này sợi thần kinh thần kinh khác, thì vấn đề về nhân quả chúng ta nói nó đều có cái nghiệp chướng trong đó. Nếu mà ví dụ khi mà thấy nắng nắng như vậy chúng ta dạy cho thành niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, rồi cũng hồi hướng công đức cho ông cha thế chủ, làm lành lên chứ mình hồi hướng công đức cho. Nếu mà người đã phát tâm niệm Phật ngay trong những cái thời buổi đầu tiên, hoa nhã dễ lắm. Sẵn đây tôi kể cho quý vị một cái chuyện mà cách đây tôi còn phải 7 năm rồi chứ không phải là đấy. Cái bà kia mới có 49 tuổi thôi mà giống như cái bệnh mà cũng giống như là người thực vật, vô trong cái bệnh viện
resort ở tại Queensland. Nằm 2 năm rưỡi qua, không nóng không rằng sợ mà người ta phải truyền cái sợi nước cơm á, tức là cái thức ăn á, cho thẳng vào tử người ta rót vô nó luôn, không nói không rằng gì hết trơn.
Thì cái người cháu đó nó gặp chúng tôi, chú bây giờ làm sao mà chú cứu mẹ con, chú hỏi lên mẹ con hồi giờ có tỉnh không, đi nhắn con không có biết, mẹ con có nói được con nào, mẹ con cũng không biết, mẹ con có hiểu được cái gì, con không biết cái gì, không biết cho cái chuyện làm sao biết được. Tức là bây giờ có tỉnh rồi, tôi nói là bây giờ cháu về, cháu thực hành cái phương pháp này, nếu mà thí dụ như biết được là mẹ của cháu mà tỉnh á, thì bây giờ tôi tìm cách chỉ dẫn cho bây giờ biết làm sao. Thì tôi bày cho cái đôi đất dòng, bây giờ về hỏi cái mẹ đi, hồi giờ cứ tới thăm là ngồi cái than thở và mẹ ngồi trước cái tay thì chắc biết gì đâu, nhưng mà bây giờ biến đổi lên, nói sao, nói mẹ ơi, bây giờ có một người, người ta nói là phải cứu mẹ được, nhưng mà cái điều quan trọng là cái điều mà người đó muốn nói là mẹ có nghe được là nói hay không, có nghe được con nói hay không. Nếu mà mẹ nghe được thì người đó là có khả năng, có thể mày là cứu được, họ nghe không được thì thôi. Mẹ nằm ở đây thứ 2 năm qua rồi, chết rồi. Thì bây giờ này nếu mà mẹ nghe được thì mẹ nghe cho con lại. Tôi chỉ cái con là một là coi ngón tay, là em cố gắng dùng cái ngón mắt, cái công lực ra múc nó trên ngón tay chút xíu thôi mà, để coi ngón tay còn. Nếu mà cái người mẹ mà múc nó một cái, tức là có thể người mẹ còn nghe. Mình cứ thử là 2-3 lần. Thưa mẹ ơi, con muốn mất cái con đường ra, con mới lúc nào nhắc cái này một cái, nếu mà mẹ nghe con thì chỉ nhắc là con biết là mẹ nghe rồi, cứ nói gì mà sáng lên mẹ chui xuống xuống mất cùng một cây sau cùng đó nhắc nhẹ cái nó chưa chắc chắn đâu, thử nữa, nó bây giờ nhắc lại với mẹ, nếu mà mẹ nhắc lại một cái nữa tức là con biết mẹ nghe, mà mẹ nghe thì con sẽ cứu mẹ được. Cái phải nhắc lại một cái thì nó bao nhiêu nên già mẹ con chắc có nghe được. Phải tại sao đôi con tiền mà mẹ muốn khác các mấy lần hai lần phải làm gì đó để được, nhưng mà có mà nha. Bây giờ trong về cho thứ cái này, tôi cho cổ một cái máy điện thoại rồi tôi biểu cổ chọc cổ với những người trong gia đình, thay vì tấm thành thật tấm nói với cụ, mới nói với mẹ đó, tôi vừa mẹ nằm đây 2 năm rưỡi rồi, bây giờ nằm thêm nữa cũng chỉ là chờ chết. Ủa thôi bây giờ cố nghe cậu chết luôn đi mẹ ơi, cậu đi về sẽ cứu luôn đi mẹ ơi, hoặc sẽ cứu mẹ, thay vì mẹ nằm đi mẹ chết thì mẹ cầu về sẽ cứu, thì ai gì đó phải sớm về sẽ cứu luôn. Mẹ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu về sẽ cứu, không biết mẹ nằm đi chán lắm rồi, bây giờ cậu về sẽ cứu luôn đi. Nếu mà mẹ có cứu một mẹ về Tây Phương thành thật, về là cứu một chính thần, xưa là mẹ đầy cổ. Mà nếu cái phúc học của mẹ mà chưa đi tìm được, nhưng mẹ tính là mẹ đi về chơi với tụi con, cố gắng làm đây rồi, bây giờ mẹ quyết là niệm Phật cầu về Tây Phương, bỏ luôn cái giác học này thì nghe mẹ. Cứ nói như vậy, niệm Phật, niệm trong đồ khi đi, đút đi lấy vào tay nhắc lại để chờ mẹ niệm Phật. Lúc đó là khi tôi có trong đồ thì tôi đi Mỹ, tôi đi Mỹ tới 5 tuổi. Khi mà tôi dặn cô đó làm tất cả những chuyện đó rồi, khi tôi về tôi điện thoại cô đó nói anh, chú ơi, mẹ con được nhà thương tròn chiếc xe tẩy tẩy về nhà cả nhà. Cô nhìn thấy không? Người đó là Hà Nội này, 5 năm và 5 năm tuổi niệm Phật từ những tỉnh này luôn, rồi cái tròn đang về nhà luôn. Tôi nói bây giờ con phải tiếp tục như vậy hộ niệm cho mẹ, hộ niệm rồi khi nào mà con chết kêu chú tới hộ niệm thì có thể là mẹ cô sẽ khỏi luôn. Cái thì khi một cái người con gái của cái bà cụ đó là nắm lại cái tiền bạc không chịu cái chuyện này, mở điều về chọi cửa rồi kêu mẹ mong mong đi vô nhà thương được, chứ không bên cái nhà, cái nhà lớn chuyện gì làm sao, cái chuyện kia là chuyện may mắn đâu có gì. Khi mà tôi nghe nói vậy tôi mới thôi lòi rồi, tiêu rồi một cái thằng đúng như vậy, vô nhà thương không nhận được cái cháo phải trên nó trở lại tình trạng cũ đi, là chết quý vị có thấy không? tu đi tiên giới tiếp tục làm như vậy, bạn cũng có thể cứu được. Hai năm rưỡi nằm trên giường bệnh, chỉ cần năm tuần niệm Phật, rồi cứ áp dụng phương thức như vậy, tự nhiên tỉnh lại luôn, biết những câu chuyện luôn, cho cái chia sẻ về nhà để mà tham gia đại tu. Cho nên thành ra là những cái trường hợp này khó quá. Bây giờ quý vị cứ không có cách nào khác hơn là cứ niệm Phật, rồi làm tất cả những công đức là hồi hướng công đức cho cái người già này, thì bây giờ mới cứu được. Chứ còn không, không phải vậy. Có nhiều trường hợp mình cứu được, có nhiều trường hợp. Có nhiều khi trong 10 năm 3 người ta bị cái nạn đó, nó có thể nó sắp sửa nó hết rồi. Nhưng mà cái thành công chúng ta làm, rồi kêu cái đem cái tên cái đứa đấy là cái đạo tràng này, người ta niệm Phật, người ta hồi hướng công đức cho, rồi mình thành công mình làm như vậy, tự nhiên có thể giải được. Nếu mà cái cơ may động đang là hết dịch, rồi chúng ta giải được cái gì đó. Chứ còn chắc chắn thì chúng tôi cũng dám bảo đảm vậy. Đi cầu quan các Nam Mô A Di Đà Phật, xin chú dự âm quan hỷ, nhà mỗi ngày niệm Phật, trong giới cấm không được sát sanh, nhưng kẹt nhà gần xóm lại hay có mấy con chuột đó nha. Mình biết nó luôn, bởi vì đã biết rồi, cần gì nói nữa. Con gì đó ông xã thấy con nào là bẫy con đó, nếu không bẫy thì sinh ra quá nhiều, cảm thấy rất sợ, phải giải quyết như thế nào? Nếu quý vị mà không sợ nhân quả, nếu quý vị không sợ rằng những con chuột đó sau cùng nó quật lại mình cũng giống như mình bẫy nó, mình đọc sẽ chết vậy, thì quý vị cứ làm đi. Còn tôi nói thiệt, tất cả những cái gì đều có giải quyết trong cái tình hữu nghị, trong cái tình mà coi như hòa bình hết trơn. Nếu quý vị có nói rằng là phải giết nó thì mới hết, thì quý vị giết đi, bao năm qua quý vị giết, bây giờ hết chưa? Quý vị thấy chán trong nhà quý vị cứ kêu giết, giết rồi họ đã hết chưa? Quý vị thấy chán trong nhà quý vị giết, giết gì hết chưa? Những người mà cứ bắt mũi mà giết mũi lấy giết từ năm này qua năm khác, quý vị giết coi giờ coi nhà quý vị có mũi không? Rồi tại sao cái nhà cái con đường này người ta không giết mũi mũi đâu rồi? Không có. Sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, quán niệm này nó không bao giờ hết được. Mình giết nó một con, nó sinh là chục con. Giết đi, mình thành tâm đi, mình cứ mình quét mấy nó ra đi. Mình nói quý vị ơi, đừng có vô nhà tôi nên chi. Quý vị vô nhà tôi thì cái nhà sân của tôi làm tôi cũng phiền não. Tôi giết trong chồng, tôi giết không gì, quý vị xa đi. Quý vị bắt cây cột lòng bắt được, bắt cái lòng và lòng sọc lên, cái lòng sọc cái lòng, cái lòng kẹp. Rồi đem ra, rồi ra, rồi ra đi, nó mất, từ từ nó cũng hết đi. Ở nhà mình giá gì quá, làm cái nhà mình sẽ sẽ chút chiếu. Và từ mình không có kiếm gì quá thì đem mở em đồ, nó thích ăn, nó đem đến mình đào á. Thì nó ra lòng, mình nói lòng, cái tâm mình nó thanh, tự nhiên nó giải quyết thì quý vị. Chứ đừng nên giết nó. Chứ nó vô mình được ra, nó nhiều cái ông bà mình nó hết cái kinh đâu ạ. Chứ là bà con thân thuộc mình nhiều đời nhiều chiếc có tác mình em giết nó ở thành con nhà giới chủ à. Không nên giết anh chị. Thật sự như vậy. Mình nói về cái khoa mình đáng lên chứ mà nói Phật Phật tác mình đừng có nên giết. Nó nói với mình là do cái tôi duyên của mình. Tôi nói mũi nào chẳng kia, tôi nói quý vị đừng giết mũi quý vị. Có những người tôi nói tôi cứ già luôn mà cũng chịu. Tôi phải giết là tôi giết, tôi cũng muốn chịu. Thì ông bị giết thì tôi cứ hết không. Tôi sắp cũng quý vị sẽ thấy. Không nên giết, mình tận sức, mình khuyên vào, mình nói nó cảm ơn nó, mình đuổi nó ra, mình lừa nó ra, mình đóng cửa lại, tìm cách giải quyết nó, chứ làm sao bây giờ? Chứ mình làm, bao năm giết con này, mai nó vô con khác, mình cứ tạo những sát quả bao giờ, mình giải quyết được cái nặng con gia cái chúng ta. Quý vị mà đi cũng được, mới thấy những cái nặng con gia chúng sợ lắm bây giờ, kinh hoàng. Mà khi mà mình vững tâm rồi cái, thì mình cũng không có sợ, không có ngại gì cả. Nhớ là khi mình giải con nhà thế chủ, nhất thiết không bao giờ để lộ ra một cái tâm không cầm mà. Có nhiều người giải như thế này, người ta cũng bao giờ đứng lời thắng được. Quý vị bây giờ có đi không? Không đi, tôi khuyên không đi, tới chút mà tôi đem người dùng được mắt, quý vị chịu quá hả? Quý vị hả? Nhưng mà thường quý vị mà có tự cao cao như vậy nói như vậy. Chút bao giờ thì dám làm như vậy đâu. Một lần là kinh tâm, một lần là an thị, một lần là khuyên can, một lần là đem làm lý nhân quả ra mà nói với họ mà xin họ tha thứ. Nếu bây giờ quý vị không tha thứ thì tôi cũng chịu thua. Và nếu quý vị làm như vậy cho nhân này nó làm quý vị khổ, hàng bao nhiêu năm qua quý vị chịu khổ rồi quý vị có tiếc không? Tại sao bây giờ nương theo cái đại từ đại thiên pha di đà phật quý vị niệm một câu pha di đà phật cứu người rồi biết của cái nhân này làm cho quý vị thành phật. Tại sao quý vị cũng làm? Tôi ở đây tôi cứu người là đi nương theo cái đức chiếu sanh của trần cấp, đi nương theo cái đại từ đại lực của pha di đà phật, tôi nương theo đức từ bi của chân tâm thượng thánh mà tôi cứu người, tôi cứu được quý vị luôn. Và quý vị vừa nói quý vị cứu tôi là chúng ta làm bạn đạo với nhau về cái tu thành phật, hay hơn là chúng ta sát hại, mình nâng lý họ, nâng mỗi cách thôi, ta nói họ đừng có bao giờ có cái trọng khổ. Quý vị phải chịu đây không? Tôi nói thiệt là tôi có cách để trục quý vị ra đó. Vậy cứ quý vị nói như vậy coi chừng bao nhiêu đúng không? Chưa là mình là do cái lời tốt sợ. Cho nên thành ra khi mà người giải một bài đồng đội những người đồng tu đó thì sau đó mà gặp cái sau này tôi cứ đi thì như vậy tôi làm người đúng làm như vậy. Mình gỡ nặng cho cái người mình gỡ nặng cho con gia đất chỗ đó mà mình gỡ nặng luôn cho chính mình luôn. Tầm luôn luôn đi đến đường hòa bình mà nhất thiết không dùng cái gì có thể mà áp được họ ra được hết. Nên nghĩ không? Mình định nghĩ là khéo, họ nghe là dữ lắm. Những người mà sai sơ đúng một lần hai lần là hết. Còn những người mà khó quá thì cứ ba lần bốn lần. Cái câu vượt này tôi nói, lúc đó tôi nói như mà trong một tiếng một tôi nói có thể có 5-6 lần 7-8 lần vậy đó. Chọn nói chứ mình đấu lý gì mình mà mình thành xong mà nói chứ mình không dám lý để người ta sau cùng giải được hay lắm cái gì đó. A Di Đà Phật, mẹ tôi lúc còn tỉnh táo là một người nhân ái, mẹ ăn chay niệm Phật làm lành, nhưng từ 2 năm nay sau một cơn tai biến mạch máu não, cụ bị liệt một bên và mắc bệnh lúc lần, người nhà không nhận biết gì cả, xin hỏi phải làm thế nào để cứu bụi mạng của mẹ? Phải hộ niệm ra sao để lúc lâm chung mẹ được phản sanh? Chúng tôi lúc nào cũng mở văn niệm Phật bên giường mẹ, nhưng xem ra chẳng khó khăn gì. Cái trường hợp này cũng là trường hợp tương tự. Không có cái gì khác. Ví dụ tôi nói tôi đã đặt thẳng về cái căn bản của những người làm thiện trước. Cho chúng ta đi và cộng, tôi phải nói chúng ta phân ra. Chúng ta đừng có nghĩ quý vị coi cái chuyện mà gì táo thần đó rồi gì không? Quý vị có thấy không? Nhiều khi mình tưởng mình làm thiện, nhưng mà vô ý mình tạo ra những cái cảnh mà bất thiện trong lúc mình làm thiện không ấy. Cái đó nó có thể nó nhiều hơn nữa, làm thiện là chúng ta tạo phước, chứ không phải là làm thiện là chúng ta có thể hóa giải được tất cả những quan trọng trái chủ trình hiện thành được giúp chúng ta đâu ạ. Chúng ta phải biết sám hối, chúng ta phải biết hồi hướng cho họ. Nhiều khi chúng ta làm thiện ta quên hồi hướng cho họ, tức là vì cái lòng cao không có mà chúng ta làm thiện. Bên cạnh đó biết bao nhiêu người chúng ta sát hại họ, chúng ta ăn hành họ, chúng ta lấp da họ, chúng ta còn chưa họ, chúng ta ăn quên nghĩ đến chuyện đó. Hàng ngày quyến vô trong nhà chúng ta biết thoải mái chuột vô nhà chúng ta chỉ thoải mái là không thấy được đâu. Quý vị có biết con nhà đây cũng hầu hết là do cái nạn sát sinh mà không là ra mà thôi. Nhìn thấy mình sát hại mình sinh vào các người bạn phát sinh giận dữ như thường. Cho nên cái chuyện này chúng ta biết đặt lại căn bản của người làm thiện. Làm thiện làm lành chính là niệm câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương để mình thành Phật cứu độ chúng sanh. Làm thiện làm lành là niệm câu A Di Đà Phật đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hoặc hết thì được chịu một cái đó. Làm thiện làm lành là đem công đức là hồi hướng cho những người nào mà lúc chúng ta sơ ý chúng ta sát hại, làm liên tục liên tục từ ngày hôm nay cho đến ngày chúng ta phản sanh mà thôi. Đừng có sơ xuất, đừng có sở ý thì chúng ta mới bay ra giải nạn. Mà không bay ra giải nạn lỡ có một trường hợp gì mà trở ngại thì chúng ta chuẩn bị một những liền. Chúng ta chúng ta càng kịp thời chúng ta sống, kịp thời chúng ta giải nạn thì mới được. Chứ không phải là không có trường hợp này có thể giải quyết được, chứ không phải có điều này. Sau một cơn tai biến, thường thường quý vị khi mà cái cơn tai biến là nó nào không phải là tê liệt hết tất cả những cái lục căn chúng ta đâu, mà thường thường khi mà ta biết có nhiều người tất cả tay chân người ta không có lục trật được, nhưng mà cái trí óc người ta tỉnh táo được, trường hợp mà tỉnh táo được chúng ta có thể cứu được. Ví dụ như trường hợp tôi có đi hội nghiệp với thầy Tâm Huệ và thầy Pháp Đăng trong một trường hợp mà một người tu cũng tốt lắm, tu cũng thành tâm lắm, khá dành thì tu, nhưng mà sau cuộc thì ta biết mặt nó nào là không có được cái gì được. Nhưng mà khi tôi biết cái người đó tỉnh lắm và chịu đó là trung không cho người ta ra đi, tôi tới tôi khai nhận, tôi tới để nói tôi chịu và cái người đó được mặt sạch mừng vô cùng. Thực sự người ta biết là tại vì khi mình thử đáng biết người đó, người ta nên bị nghe được, vì ta biết một lần và nói rõ cái kinh nghiệm của người ta ra sẽ gặp cái bản thân phòng một con đường duy nhất là phải niệm Phật phòng về Tây Phương, nhất định phải niệm kỳ cầu về Tây Phương, nhất định cầu sống lại là gì nữa, phải mạnh dạn đi. Tại vì chuyện này là bác sĩ đã chống bóng rồi, nói cho biết bây giờ quyết là đi về Tây Phương. Cụ đã bao 40 năm rồi, cụ đi cụ tu hành để mà thành đạt, thì bây giờ cơ hội thành đạt do cái tiền căn kiến thức của cụ nhiều lắm, cụ mới được cái này. Bắt một cái buông xả tất cả ra, không còn nhớ con, không còn nhớ cái buông xả bằng nhiều chăng, cái tâm cách này cũng phải bỏ ra, đừng cái nằm để chi cho khổ, niệm Phật đi với chúng tôi, đi về Tây Phương, chạy dọc cái cầu pháp của mọi người, Nam Mô A Di Đà Phật, xin A Di Đà Phật cho con được bằng sạch, đủ rồi, không còn gì nữa, nhất thiết nhất phải thương yêu nhau, nhập tâm vào, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu ơn cầu niệm theo đi, biết một chút, phải niệm theo cái cụ, không còn chờ đợi làm được, còn một vài tiếng nữa cụ đi rồi. Đừng có ở đây chỉ nữa làm gì, đi về đi, người ta làm sẽ chỉ lắm. Chứ không phải là, người ta mất cái nhớ, nhiều khi mất cái nhớ mà không một tình. Tại vì trí nhớ là nó có cái thời gian, còn đây không có thời gian, mình đối đầu người ta niệm đó, đối đầu người ta niệm đó, niệm A Di Đà Phật, người ta niệm theo A Di Đà Phật, người ta cũng được ở đây, trường hợp này có thể cứu được. Quý vị cứ thường thường làm đi, kêu ta một niệm đó, một niệm đẹp. Còn niệm nhắc nhở cho họ, niệm Phật, phải nói chung mạnh, các cái vị mà trong tương phải nói chung mạnh. Cho nên nếu mà cụ còn sợ chết, nếu mà cụ còn mong đo, nếu mà cụ còn tham chiếm cái tâm này, chắc chắn cụ sẽ bị đọa lạc. Không dạy gì nữa, bây giờ ra một chỗ rồi, khổ rồi, đau đớn rồi. Mình bây giờ, thông sắc này là vô tình liệu cái chết rồi, đi về với A Di Đà Phật, về trên xe tôi thông suốt mình, và ấm mắt như là đấu chảy, tử mà chờ chìm sắc phẩm về đến đó thông thông đạo lực đi khắp thế gian không sướng hơn sao. Nào đây là gì, nhớ con nhớ cái là gì, đơn giản thôi, một niệm đi mười phương tam giới, đi về đây còn biết cũng cứu là con khác. Tại sao nào đây là gì, ra xuống như vậy không được, đỡ lên là chúng ăn một chỗ kiếm một chỗ, bỏ đi nói quyết nào bỏ, đừng có sợ những người mà ăn đàn thì chết là dễ dàng bỏ những người còn đang khỏe mạnh như trước này. Vì bỏ được kêu là cho họ đi về Tây Phương dễ lắm. Tất cả những người mà có những ung thư theo như thế giải pháp đã đi trả lời cái bài này bạc phước, cái câu này là bạc phước, nhưng mà thật sự những cái bệnh ung thư bác sĩ đã chịu thua, nhà thương đã chịu thua, họ túi người ta xác được cùng để họ chết trong cái đường cùng giờ chết như vậy, họ sẵn sàng không còn con đường nào khác, cho nên họ đi vào chết dễ hơn là tại vì họ đành rồi, họ biết là phải bỏ rồi, họ chấp nhận rồi, mà chấp nhận cái này cho họ con đường phản sanh về Tây Phương. Tôi xin nói thiệt, đại phước đức cho họ, chứ không phải là có gì gọi là khổ sở đâu. Họ đi phản sanh dễ lắm, thì cái trường hợp này tôi nghĩ cứ kêu người ta tao còn bị chắc chắn có thể được phản sanh. Nghĩa là cái bài đó, mất trí nhớ thì mất trí nhớ, nhưng mà những lúc tính lại thì có người ở bên cạnh khuyên hồn niệm liền tức, hồn niệm ngay trong lúc họ tỉnh tiếp tục hồn niệm như vậy, có những người bằng trong hồn niệm như vậy tự nhiên nó khôi phục lại cái trí nhớ để trở về trong tâm tâm người ta, họ có thể được phản sanh chứ không phải không. Chứ còn chúng ta cứ cho họ mười cho mười luôn thì họ chịu thua, cái chuyện này có thể số định không khó như chuyện khác. Còn là có một lần chúng tôi đi hồn niệm cho một bà bác, nhưng chỉ thấy bà nằm mê man không ý thức gì cả, bà cũng không biết niệm Phật theo. Vậy xin hỏi hộ niệm như vậy có lợi gì không cho người bệnh? Sau khi bà bác ấy qua đời, nếu tiếp tục hộ niệm trong vòng 8 tiếng hoặc nhiều hơn thì thần thức của bà có tiếp niệm theo hay không? Câu hỏi này cũng thực sự là cụ thể. Xin thưa nói thẳng là tôi đưa ra một cái trường hợp, tôi thường có những trường hợp đó. Cái bà cụ đó 90 tuổi mà theo như gia đình trước thì là bà đã suốt đời là niệm Phật, với bà già tuổi là chỉ có niệm Phật không có làm gì khác hết, bà chỉ cố niệm thoải mái lắm. Nhưng mà đến 90 tuổi thì nằm trên giường bệnh mê man của mình, thì chúng tôi tới bà niệm kêu chúng tôi sang một niệm, tôi hỏi bà niệm là quý vị làm việc với gia đình bà kêu cho nên là mình cảm thấy là được rồi. Nhưng mà khi tôi sang một niệm thì có mấy đứa còn ngồi trước cái tượng Phật mà mặt thống lỗ ngắn tay này này, thống chịu trạng nghiệm. Rồi chúng tôi ra một niệm như vậy, nếu quý vị thông thường là chúc để bác sĩ tới khám nhìn thế nào, không còn gì thêm bác sĩ. Tức là không trang nghiêm trong lúc niệm Phật, mà không tin tưởng trong một người con đơn vị. Vì vậy, tôi bây giờ còn tức còn cá. Quý vị còn hiểu không? Còn như là nghe tôi nghe nói là cái Phật cụ đó là niệm Phật suốt đời, tôi niệm Phật dữ lắm, Phật cụ tôi chỉ có câu A Di Đà Phật. Nhưng mà có nhiều người niệm Phật thế ước là cầu vãng sanh Tây Phương, có nhiều người niệm Phật để tìm được phước báu, có nhiều người niệm Phật để đợi sau chúng tôi được nghiệp chính, vì không có người hướng dẫn cụ thể đi về Tây Phương. Có nhiều người niệm Phật mà còn cống cao cả mặt, còn cạnh tranh ngay thế, cho nên cái nghiệp chính đó phá rộng. Mà giá thứ những cái cầu cụ đó quyết là niệm Phật đi về Tây Phương, nhưng mà chưa chắc đạt thành công. Nói dù chúng ta niệm Phật hàng ngày hàng giờ chúng ta niệm Phật như vậy, nhưng mà cái nghiệp chứng từ nhiều đồng của chúng ta không dễ gì phá hết đâu, thì làm sao mà chúng ta có thể vượt qua cái nghiệp được? Trên còn nghiệp thì còn đạt. Ngài Thánh Quang Thế Tôn nói, tình mà chưa không mà nghiệp chưa sạch như vậy, còn tiếp thì như vậy không thể được mà đạo đâu. Cho nên cái sự phát nguyện phá sạch và cái lòng tin tưởng nó đóng góp rất nhiều trong cái việc phản sanh chúng ta. Thì cái bà cụ này có thể nhiều khi suốt cuộc đời hậu niệm mà không có người hướng dẫn cụ thể, cho nên cái lòng phản sanh không tha thiết, vô tình tất cả những cái mà bà cụ niệm nó biết là phước báu trong tiền trong cái quả. Mấy giờ mình có thứ mấy giờ? Bây giờ thì đang tắt cái này rồi, nghĩ cái này để nghe. Thì quý vị nhớ là tại vì cái bà cụ đó và không có biết, không có nguồn hướng dẫn cho bà cụ phản sanh, mà bên cạnh đó thì bà cụ chắc chắn trong cái niệm Phật đó cũng có cái xen cảm trong lòng. Cho nên thường thường khi mà đến cuối đời rồi thì tất cả những chúng tôi nó chia ra, một phần là thì muốn về Tây Phương, một phần thì muốn kiếm phước báu, một phần thì muốn tiêu tiền, một phần thì muốn con cái được làm ăn lên người. Cho nên sau cuộc nó có thể nó biến dạng theo cái tình trạng này. Thì xin thưa rằng là đây là câu chuyện mà nó nhờ cái thiện căn phước đức và nhờ sự hỗ trợ của con cái nhiều lắm thì có thể mới giải quyết được, là chúng ta báo đầu nhận cũng được. Chứ nếu mà con cái mà không tin tưởng thì thôi chịu thua. Nếu trường hợp này mà gia đình ủng hộ, người đó người hồ niệm tâm hồ niệm khai thị cái bản ta lên, quyết định chuyển tất cả những cái ý nghĩ sai lầm, tất cả những cái tạp niệm, biết là đi về Tây Phương hết, dám nghĩ cho bản ta có thể mạnh lên. Quý vị đừng có sợ, đừng có nói có những trường hợp nó mạnh để cho nó giúp mình, nhất là những người đó thường thường khi chết rồi chúng ta mới khai thị để cho mình. Cái bà hồ thị lai khi mà đi đầu tu khai thị mạnh lắm, tức là cụ bà ngộ một cái và về Tây Phương Cực Lạc. Và bà không ngộ một cái thì chúng tôi hồ niệm có xác định được bà cũng thật đi theo lục đạo luân hồi mà bà chịu nạn và cụ có biết không? Thì bây giờ đây bà cũng mô niệm Phật tất cả mọi dung cứ thu xuống đi bà cụ, con cái nó đang hồ niệm cho cụ đây, nhà cửa đây là tất cả đi về Tây Phương với cụ. May mắn thay cho cụ gặp tôi, mà tôi nói như vậy mà cụ không có chịu đi về Tây Phương thì cụ bị đọa lạc. Mô nghe cụ cơ hội này không có một cái cơ hội nào thứ hai trong đời cụ để mà cụ thử đâu. Mô niệm A Di Đà Phật, quang minh của A Di Đà Phật, nam phổ chiếu này cụ có biết không? Hãy niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc nhanh lên, đừng có chậm chạp nữa. Chết rồi mà tôi còn khai thị như vậy, từ 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 khai thị cho đến có những 4 giờ sau là tôi thấy ngon lành rồi, tôi đi thôi. Quý vị cứ tiếp tục như vậy, có cần khai thị nữa tôi như vậy chứ là tôi mệt lắm đâu giờ. Và tôi biết, tôi thấy là làm chưa biết là tôi thấy là con này nọ, cho nên quý vị cứ tiếp tục như vậy nghe không? Mà ở đó các vị tục nghe là tụi nó không có sao là nghe lại không nhanh, không nhanh được được nữa. Tôi thấy từ đây cho đến đi 8 giờ không có bụng sinh, không có kêu người nào, chỉ có những người thai gì nào, những người mà hộ niệm này hộ niệm cho một cụ. Quý vị tin tưởng một điều mấy người không lại. Tôi cứ không làm cái gì khác hay chưa? Khi mà những người hộ niệm mệt quá họ về rồi, các vị phải lo trọng chiếu, cái cô ở bên này mà hộ niệm cho đến cùng luôn. Bỏ trong quan tài cho cụ tiếp tục cụ điện nghe quý vị. Nghe lời tôi nghe. Một câu niệm Phật cứu và cụ này phản sạch tay cụ. Người nhà hộ niệm tới sát một sọc. 11 giờ trưa hôm nay niệm Phật tới sát một sọc. Không thể nó mềm mại mà tự nhiên cái nhà có cụ nó và tóc ánh lên. Lạ luôn đó. Tôi bây giờ tóc ánh sọc. Không còn gì cả. Nhưng mà trước đó con cái cũng sợ ông ấy. Anh hiểu ông ơi, làm sao cho cụ tôi đi ngày nay tới ngày mai là chút. tôi có được gì mà bắt bà cụ đi ngày hôm nay cũng trùng cũng đồ gì có gì cái yên chí nhưng còn đi tự nhiên là giờ cái trùng cũng mất trùng luôn rồi đừng có sao về tôi đi hôm nay cái ngày mai trùng làm sao khổ lắm. Tôi chào tôi có gì cứ yên chí đi tin Phật đi cái người cùng nhau thấy mà cụ ra đi như vậy thì tao đừng nói rồi anh chị ông bây giờ tôi thấy quý hiểu quá, tôi chỉ nhận chỉ cho tôi những bậc anh sẽ là người đeo niệm đi 17 năm hay như 17, 18 năm gì đó đi ngồi thiền bây giờ thấy quý hiểu quá sẵn sàng quyết lập niệm Phật quý thái lòng niệm Phật thành Phật vượt qua sanh tử luân hồi. Không những như vậy mà đi về cái cảnh giới Tây Phương, cảnh giới Phật, cảnh giới của các vị mà bất thối Bồ Tát, cái năng lực và thất địa Bồ Tát, nguyễn hành địa, bất động địa, thời gian không gian đối cộng, như pha. Ở đây mình đi cũng chắc anh nói, không gian thời gian không còn trở ngại gì nữa. Cho nên khi mình đi Phật một cách, các vị đó có thể hỗ trợ cho mình được. Cho nên trong kinh Phật nói, một người niệm một câu A Di Đà Phật tự nhiên tham lam vị Bồ Tát, đó có vẻ tham lam vị lai là những người cứu độ họ, tự nhiên nhớ lên mình là tới hỗ trợ cho mình. Bao nhiêu bà con cô bác mình lớn lên sẽ tây phương biết bao nhiêu, ở đó thì xuống đây bao nhiêu, một tích tắc thời gian, một giây họ đi có thêm một ngàn không, mình ở đây mình ra vô chút 5 phút. Quý vị không tin, hãy tin như vậy thì chúng ta sẽ được à. Mà người lại đời này chúng ta thành đạo hay gì nào và bây giờ xin nhưng mà chuẩn bị một chứng đình là Phật tử Đức Phái không có một ngày chết luôn.
Yeah.